Chương 124, Bất Hủ Trụ chương 124, Bất Hủ Trụ Ngọc Liên phát ra mở mịt ánh sáng, đem sơn động chiếu rọi đến nửa sáng nửa tối. Lục Quân ngồi xếp bằng tại một khối bằng phẳng trên tảng đá, một tay tùy ý khoác lên đầu gối, một tay khác thì không ý thức đập dưới thân đá xanh. Trước mặt cách đó không xa, Bạch Tố Tố có quắp tại băng lánh vách đá nơi hẻo lánh, hai tay chăm chú vây quanh chính mình, y đổ che chắn thân thể. Nàng hóa hình thân người trắng nõn, giờ phút này lại bởi vì ngượng ngùng nhiễm lên một tầng nhàn nhạt từng đỏ, cái trán tinh mịn vảy màu trắng tại dưới ánh lửa như ẩn như hiện, lại theo nàng run rẩy có chút mơ máy. Tóc dài đen nhánh ướt sũng dán tại sáng bóng lưng cùng bên mặt, càng nổi bật lên cặp kia ngậm lấy hơi nước cùng kinh hoàng đôi mắt điềm đạm đáng yêu. Tính danh: Bạch Tố Tố. Tốt, Tiểu Bạch, ta hỏi ngươi đáp. Lục Quân thanh âm bình tĩnh không lay động. Ân Bạch Tố Tố trầm thấp lên tiếng, thanh âm nhỏ như muỗi bặm. Nàng cực nhanh lườm Lục Quân một chút, lại cấp tốc túi đầu xuống, đỏ ửng lan tràn đến cái cổ. Có ý kiến? Lục Quân nhíu mày không có. Có thể trước chờ ta mặc một bộ quần áo. Lục Quân nhìn xem nàng bộ kia nữ tử nhân loại giống như é lệ thần thái, có chút đau đầu đuốt đuốt mi tâm, bất đắc dĩ nói, ngươi cũng khi yêu, có thể hay không đừng quản nhiều chuyện như vậy, vậy làm sao có thể giống nhau? Lời này tựa hồ đâm trúng Bạch Tố Tố nào đó dễ thần kinh mẹ cảm, nàng thoáng lên giọng, phản bác ta chỉ là thân thể biến thành yêu, ta nội tâm. Trong trí nhớ của ta, ta trả hết nợ rõ ràng sở nhớ kỹ chính mình là cá nhân. Lời tuy như vậy, khí thế của nàng rất nhanh lại yếu đi xuống dưới, chỉ là nhỏ giọng lại cường điệu một lần, ta nội tâm hay là cá nhân. Lục Quân liếc mắt, cởi trên người áo khoác ném đến trên người đối phương. Bạch Tố Tố ngẩn người, luôn cuống tay chân đem áo khoác che kín, thô ráp vải bóc ma sát làn da, mang đến một chút ấm áp. Để không khỏi nàng căng cứng tiếng lòng nối lòng một kia, đem chính mình cực kỳ chặt chẽ gói kỹ lưỡng đằng sau, chỉ lộ ra một tấm tái nhợt khuôn mặt nhỏ cùng tản mát tóc dài, lúc này mới từ từ chuyển đến Lục Quân đối diện, học Lục Quân dáng vẻ, đoan đoan chính chính tòa hạ. Nói một chút đi. Lục Quân một lần nữa mở miệng, mắt sáng như đuốc, ngươi mới vừa nói thân thể là yêu, nội tâm là người rốt cuộc là ý gì? Bạch Tố Tố hít sâu một hơi, biết đây là quyết định chính mình sinh tử thời khắc mấu chốt. Nàng ổn ổn tâm thần, cặp kia không thuộc về loài người trong đồng tử thẳng đứng, lại toát ra cực kỳ nhân tính hóa hồi ức. Ta đang thay đổi thành hiện tại cái bộ dáng này trước đó, đúng là người. Trước đó là lúc nào? Lục Quân truy vấn, ngón tay tại đầu gối nhẹ nhàng đánh. Bạch Tố Tố nghiêng đầu nghĩ nghĩ, giữa lông mày nổi lên một vòng mê mang, thời gian đối với nàng mà nói, tại sơn lâm lặp lại trong tu luyện đã trở nên mơ hồ. Cụ thể tuổi thọ, ta cũng nhớ không quá rõ ràng, chỉ nhớ rõ vậy ít nhất là hơn trăm năm trước chuyện. Tại ta có ý thức lấy yêu này thân tỉnh lại, vẫn trốn ở đây phiến trong núi sâu, không dám tùy tiện bước chân người ở. Đúng rồi, khi đó đại cản hoàng đế hay là thiên khải đế? Thiên khải đế. Lục Quân đánh đầu gối ngón tay có chút dừng lại. Trong những thời giờ này, hắn cũng đọc lướt qua đại cản hướng lịch sử mạch lạc. Thiên khải đế chính là đại cản thái tổ đến nay người thứ 15 thiên tử, mà bây giờ tại vị chính là Vĩnh An đế, thì là người thứ 17. Trong lúc này cách 2 triệu đế vương, tính ra ngược lại là có hơn trăm năm thời gian trôi qua. Ngươi lại như thế nào từ người biến thành yêu? Lục Quân hỏi vấn đề mấu chốt nhất, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt càng có cảm giác áp bách. Bạch Tố Tố ánh mắt tạm đạm đi, nàng bó lấy trên người áo khoác, chậm rãi nói, vậy liền. Nói rất dài dòng nói ngắn gọn. Lục Quân không khách khí chút nào đánh gãy. Ngươi. Bạch Tố Tố bị nẹn đến một hơi kem chút không có đi lên, mắt dọc đều bởi vì tâm tình chập chờn mà có chút co vào. Nàng nhịn không được nhỏ giọng phàn nàn, ngươi liền không thể đối với nữ hải tử hơi ôn nhu một chút sao? Lục Quân giật giật khoe miệng, lộ ra một vòng không có gì nhiệt độ cười, hỏi ngược lại, ngươi là người sao? Một ngày là yêu ma, cả một đời đều là yêu ma. Lục Quân thật sâu liếc mắt trước mặt Bạch Tố Tố một chút. Lục Quân còn tại khảo tra cái này hất lên yêu ma ra nhân tộc, đến cùng có nên giết hay không đâu, yêu ma này lại còn chính mình bàn điều kiện, có chút làm cản. Bạch Tố Tố thở dài một tiếng, thanh thanh hơi khô chát chát cuống họng, bắt đầu giảng thuật, ta nguyên bản sinh tại Thiên Nam hành tinh, Thanh Nguyệt phủ. Trong nhà xem như Tam Lưu Cầu Pháp giả gia tộc. A, con được gì? Lục Quân nhíu mày, thoáng dẫn lên hứng thú. Ta ra truyền nhận thần thông, tên là Linh Lạc. Bạch Tố Tố dương mắt, bởi vậy cũng bị ngoại nhân gọi Linh Lạc Bạch Thị. Thần thông này tu tới tinh thông, liền có thể làm cho tự thân hồn thể tạm thời thoát ly thể xác, thần du ngoại vật, mặc dù không thể can thiệp hiện thực, lại am hiểu nhìn trộm điều tra, vô thanh vô tức. Linh Lạc, hồn thể cách xác. Lục Quân trong lòng hơi động một chút. Miêu tả này, cùng hắn ly hồn thể thần thông, ngược lại là có chút tương tự. Bạch Tố Tố cũng không phát giác Lục Quân tâm tư ba động, suy nghĩ của nàng đã chìm vào đoạn kia hắc ám ký ức. Hết thảy biến cố đều bắt đầu tại năm đó Thanh Nguyệt phủ trong thành. Cây kia bất hủ trụ không có dấu hiệu nào bạo động bất hủ trụ. Cái từ này để Lục Quân ánh mắt có chút trầm tĩnh lại. Hắn là biết bất hủ trụ, đó là đứng xứng ở đại càn kinh triệu phủ cùng bát đại hành tỉnh tỉnh trị phủ thành tương đương với mỗi tỉnh tỉnh lỵ khu vực hạch tâm 9 cái to lớn của trụ. Bọn chúng lịch sử xa so với đại càn vương triều càng thêm đã lâu, chất liệu không phải vàng không phải đá, không người biết lúc nào tới nguyên, cũng không có người chân chính sáng tỏ nó tác dụng. Triều đình chỉ là nghiêm ngặt xác định cấm khu, phái binh đóng giữ, nghiêm cấm thường nhân tới gần. Nhưng mà những này bất hủ trụ cũng không phải là vĩnh viễn yên lặng. Bọn chúng sẽ ở hoàn toàn không cách nào dự đoán thời khắc, đột nhiên một phát, dâng trào ra đậm đặc như mực, che khuất bầu trời sương mù màu đen. Bách tính bình thường một khi bị cuốn vào, trong khoảnh khắc liền sẽ lý trí mất hết, hóa thành chỉ biết giết chóc cùng thôn vệ điên cuồng quái vật, ngược lại là có điểm giống Lục Quân tại hiện đại trong phim ảnh zombie. Cho dù là người mang chân khí cầu pháp giả, có thể lợi dụng chân khí trèo trống, nhưng là một khi chân khí hao hết, hạ chẳng cùng người thường không khác. Đây là treo tại toàn bộ đại càn đỉnh đầu, trừ yêu ma thai họa bên ngoài, một cái khác làm người ta sợ hãi nhất thiên hai. Bất quá, đáng giá truy đến cùng một điểm là, không ai biết vì cái gì đại càn hoàng đế tại sao phải chuyên môn đem kinh triệu phủ còn có mỗi tỉnh trung tâm tỉnh lỵ an trí tại khoảng cách bất hủ trụ gần nhất địa phương. Tiếp lấy Lục Quân ngước mắt tiếp tục xem hướng Bạch Tố Tố, ra hiệu đối phương nói tiếp. Bạch Tố Tố trên khuôn mặt hiện ra rõ ràng rung động. Ngày đó hắc vụ tới không có dấu hiệu nào, trong nháy mắt nuốt sống hơn phân nửa phủ thành, ra trạch ta để cách bất hủ trụ không tính quá xa. Ta khi đó tu vi còn thấp, ngay tại nếm thử linh lặn, trận kia hắc vụ đánh tới lúc, ta hồn thể còn ở bên ngoài, sau đó ta thấy được. Hán. Chương 125, qua lại biến yêu chương 125, qua lại biến yêu trong sơn động lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, chỉ có sau lưng thác nước xoạt âm thanh. Bạch Tố Tố khuôn mặt tái nhợt, con mắt dọc kia bên trong tâm tình rất phức tạp. Lục Quân không có thúc dục, chỉ là lặng lặng nhìn xem nàng, ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng đập dưới thân thạch đài. Chân khí tiêu hao đằng sau, ta cũng cuối cùng không có phản kháng chỗ chống. Bạch Tố Tố nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, phản phất lần nữa bị cái kia tuyệt vọng ngạt thở cảm giác chiếm lấy. Tại trong hắc vụ, đó là một loại không cách nào hình dung cảm giác, không chỉ là lực lượng sói mòn, mà là ta làm người hết thảy, làm người bản thân ở mảnh này đậm đặc hắc ám pha loãng, tứ đoạn. Ta có thể cảm giác được chính mình hồn thể tại tiêu tán, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Ngay tại ta coi là hết thảy đều muốn quy về hư vô, mà lúc kết thúc nàng mở mắt ra, trong mắt chiếu ra tinh quang, lại phảng phất xuyên qua đạt tới lúc đó thời không, thấy được lúc đó phát sinh cảnh tượng. Hắc vụ đã nứt ra một cái khe, không, không phải vỡ ra, càng giống là bị cái gì to lớn cự vật từ nội bộ cắt ra. Sau đó, hắn đi ra. Bạch Tố Tố thanh âm giảm thấp xuống, mang theo một loại bản năng kính sợ cùng run rẩy. Cùng trên bức họa giống nhau như lúc, đầu rồng uy nghiêm, thân người thẳng tắp, trên hai tay quấn quanh thiên long, hắn chân đạp cuộn cuộn, như là có được sinh mệnh sương khói. Hắn bẹn bẹn tồn tại ở nơi đó, trung quanh hắc ám đều tại tránh lui, gào thét. Ta nhìn thấy hắn. Gió lớn. Lục Quân nhíu mày, có chút kinh ngạc. Gió lớn là đại càn hoàng tộc cung phụng thần minh. Lục Quân còn nhớ rõ đối phương chân dung là một tôn đầu rồng thân người, hai tay riêng phần mình quấn quanh một đầu thiên long, chân đạp khổng lồ trong tầng mây. Lục Quân ngược lại là không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nghe thấy cùng cái này gió lớn thần linh có liên quan sự tình. Hắn nhìn ta một chút, sau đó hắn chỉ là giơ tay lên một cái, ta thậm chí không thấy rõ hắn cụ thể động tác. Một cỗ ta không thể nào hiểu được lực lượng liền bao khỏa ta, không phải ấm áp, cũng không phải rét lạnh, là một loại thuộc về thần minh lực lượng, thô bạo mà đem ta cùng hắc vụ liên hệ chặt đứt, bắn ra. Trong nháy mắt đó trùng kích để cho ta triệt để đã mất đi ý thức. Tỉnh nữa lúc đến, ta nằm tại hoàn toàn xa lạ hoang dã, bên người là cao lớn, phản phất có thể thôn vệ bầu trời cổ thụ. Thân thể ta ngay tại bên cạnh, an tĩnh nằm, ngực thậm chí còn có yêu đất chập trùng, nhìn chỉ là ngủ thiết đi. Nhưng ta không cách nào trở về. Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng điểm tại giữa trán của mình, vừa trơn hướng tâm miệng. Tựa như thể xác đại môn bị từ nội bộ khóa cứng, còn đổi khóa. Không, càng hỏng bét, là cái này phiến cửa bản thân tản ra khí tức, tại cự tuyệt ta chìa khóa. Ta mỗi một lần ý đồ trở về, hồn thể đều như là tới gần liệt diễm băng tinh, truyền đến kịch liệt phòng cùng tan rã cảm giác. Ta thử rất nhiều lần, thẳng đến hồn thể suy yếu đến cơ hồ muốn duy trì không nổi hình người rất nhanh, ta cũng hiểu lúc đó đến cùng là tình huống như thế nào. Thân thể ta trước đây tại trong hắc vụ đã bị trong hắc vụ năng lượng kỳ dị ăn mòn. Minh bạch điểm này đằng sau, ta cũng từ bỏ. Lúc đó việc cấp bách là ta trước hết tồn tại xuống dưới, ta hồn thể trưởng kỳ rời đi thể xác sẽ hồn phi phách tán. Ta tại trong núi rừng du đãng, thẳng đến ngửi được một tia nhàn nhạt yêu khí cùng tử khí hỗn tạp hương vị. Thuận khí tức kia, tại một chỗ ẩm ướt trong khe đá, ta tìm được quả trứng kia. Nàng dừng một chút, tựa hồ đang hồi ức quả trứng kia bộ dáng. Vỏ trứng là màu xám trắng, phía trên có màu vàng nhạt, đã mất đi quang trạch tinh mịn đường vân. Bên trong sinh linh đã sớm không có động tĩnh, hồn phách triệt để tiêu tán, chỉ để lại một bộ sắp mất đi hoạt tính, hoàn hảo tiểu xà thể xác. Với ta mà nói, đó là duy nhất cứu sống bè. Ta không có lựa chọn nào khác. Chiếm cứ quá trình, cũng không vui sướng. Yêu loại tinh lạc, khí hải cùng nhân tộc khác biệt to lớn, như là cưỡng ép xâm nhập một kiện hoàn toàn không vừa vặn, chất liệu cũng không hợp nhau quần áo. Ban sơ đoạn thời gian kia, ta thậm chí không cách nào thông thuận khống chế con rắn này thân thể hành động, thị giác, thính giác, cảm giác thế giới phương thức tất cả đều thay đổi, thiên địa trong mắt ta hoàn toàn là một cái khác bức cùng trước đó trên cảnh. Mà lại bài xích từ đầu đến cuối tồn tại, cũng đang nhắc nhở ta đây cũng không phải là kết cục, cuối cùng trị ngọn không trị gốc. Biết đến, ta gặp nữ nhân kia. Lục Quân biết nhân vật mấu chốt đi ra, lập tức hỏi, nàng dáng dấp ra sao? Bạch Tố Tố lắc đầu nói, ta không biết, ta cũng không biết đối phương cụ thể bộ dáng, đối phương mang theo mạng che mặt tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Bạch Tố Tố lời nói xoay chuyển, bất quá đối phương có một đôi con mắt màu tím Lục Quân đồng tử chỗ sâu, hiện lên một tia ánh sáng sắc bén. Trong mắt màu tím, quả nhiên là nàng. Hoa, nàng tựa hồ ở khắp mọi nơi. Bạch Tố Tố không có phát giác Lục Quân nội tâm không chấn định, tiếp tục nói, đêm đó, ta chiếm cứ tại bên dòng suối ý đồ vận chuyển còn sót lại một chút nhân tộc luyện khí pháp môn đến trấn an sao động một thể, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Sau đó, nàng liền như thế lặng yên không một tiếng động đứng ở nước suối bờ bên kia. Ta thấy không rõ mặt của nàng, một tầng mông lung mạng che mặt che khuất hết thảy, nhưng này dáng người phản phất cùng tự nhiên hết thể hòa làm một thể, thậm chí ta cảm giác nàng hoàn mỹ đến không giống chân nhân. Bạch Tố Tố trong giọng nói mang tới thật sâu cảm kích. Nàng cho ta một bức quan tưởng đồ. Pháp quyết kia, tựa hồ chuyên môn điều hòa hồn thể cùng dị chất thể xác xung đột, dẫn đạo cả hai chậm chạp tương dung, thậm chí có thể đảo ngược lấy hồn thể ảnh hưởng cùng cải tạo thể xác căn cơ. Đạt được công pháp kia sau, ta rốt cục có phương hướng. Quá trình tu luyện rất gian nan, nhưng cảm giác bài xích đúng là một chút xíu yếu bớt. Thẳng đến một ngày nào đó, tại công pháp tu luyện tới trình độ nhất định đằng sau, ta cũng lần nữa minh bạch một đạo công pháp thời cơ, một cái có thể triệt để đền bù cỗ này xà yêu thể sát tiên tiên không đủ. Ta cần thôn phệ ta bản thân cỗ kia bị hắc vụ xâm nhiễm qua, cũng không còn cách nào trở về thân thể. Thanh âm của nàng thấp xuống, mang theo một tia khó nói nên lời bị thương. Trước đây, ta một mực trông coi nhục thân, đang mong đợi có một ngày có thể tìm được trở về nhân thể biện pháp. Ai Bạch Tố Tố thở dài một tiếng. Ta y theo công pháp sở thuật, lấy rắn này thân thể, thôn phệ nó, thôn phệ chính ta. Rất kỳ quái cảm thụ, thôn phệ chính mình. Nhưng công pháp vận chuyển phía dưới, ta có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đến từ nhân tộc ta bản nguyên huyết đục cùng tinh khí, bị hoàn mỹ dung nhập cỗ này yêu khu, loại kia cắm rễ tại huyết mạch chỗ sâu cảm giác bài xích, rốt cục biến mất. Ta sống xuống tới, đại giới là, ta không còn là thuần túy người. Đằng sau, ta cũng ý thức được, ta không phải nhân tộc, ta không còn dám trở về, sợ bị xem như yêu ma, chỉ có thể trốn đi mà lại ta sinh tồn ở thế, người thân diệt tuyệt, cũng không có bương hữu, liền ở đây trong sơn giã dốc lòng tu luyện nàng thở dài, nhìn về phía Lục Quân, lại liếc qua bên ngoài sơn động mơ hồ xuyên vào sát trời. Thẳng đến các ngươi, một cái tiếp một cái tìm đến. Trong không khí lần nữa trở về trầm mặc. Bạch Tố Tố trên mặt tràn ngập một loại hỗn hợp bi thương, hoang đường cùng nhàn nhạt mệt mỏi yên tĩnh. Lục Quân trầm mặc một hồi. Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt một lần nữa tập trung tại Bạch Tố Tố trên mặt. Ánh mắt không có đồng tình, không có nghi hoặc, chỉ có một đạo hiếu kỳ. Lục Quân mở miệng, thanh âm bình ổn, thậm chí được cho ôn hòa. Hiện tại hắn rõ ràng phun ra mỗi một chữ, đem công pháp giao ra. Chương 126, quan tưởng đồ chương 126, quan tưởng đồ hiện tại, đem quan tưởng đồ giao ra. Lục Quân đương nhiên nói. Lục Quân mới không có thời gian đồng tình lo lắng trước mặt Bạch Tố Tố đâu. Mặc dù đối phương kinh lịch khúc chết, cả nhà chết xong, nhưng là tốt xấu đã qua trăm năm quan cảnh, chắc hẳn cũng sớm đã nghĩ thông suốt rồi. Đem so với bên ngoài, Lục Quân vẫn cảm giác mình sự tình càng thêm lửa xém lông mày một chút. Đối phương có hoa ban cho quan tưởng đồ, có thể làm cho đối phương bù đắp thiếu hụt. Nói không chừng, đối với mình tình huống hiện tại cũng hữu dụng. Bạch Tố Tố cho dù đối với Lục Quân tính cách đã có hiểu một chút, nhưng là vẫn cảm giác được một trận đột ngột. Ta thể, tuyệt đối không có một cái nào nữ nhân ở hiểu qua ngươi đằng sau còn thích ngươi nàng thanh em lưỡng lự, thầm lấy ưu oán. Nói xong, nàng đứng dậy, dắt lấy Lục Quân nặng nề áo lông cừu, đi lại hơi có vẻ phù phiếm hướng hang động càng sâu hắc ám đi đến. Áo khoác sừng đảo qua mặt đất, cọ lên rất nhỏ bụi bặm. Lục Quân ngay cả mí mắt cũng không nhiều nhất một chút, chỉ tùy ý hướng về sau khoát tay áo, tư thái chơi lười, không quan trọng. Ngọc Liên mở mịt ánh sáng tại hắn hình dáng rõ ràng trên gò má nhảy bọn, chiếu sáng cặp kia đầm sâu giống như con người. Người bên ngoài hỉ ác, tình cảm gấp mắc, với hắn mà nói, vốn là không có quá nhiều ý nghĩa. Hắn liền ưa thích chém chết yêu ma thời điểm, máu me tung tóe cảm giác. Hắn liền ưa thích nghe yêu ma trước khi chết rên rỉ giống như so ven đường chó hoang kêu rên, đơn giản như nghe tiên nhạc thai tạ minh. Yêu ngay tại cái kia, hắn muốn chém yêu. Một lát, tiếng sột soạt tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Bạch Tố Tố trở lại, trong tay nhiều một bức màu sắc cổ xưa của chủ. Nàng cũng không lập tức rời khỏi, mà là ngừng chân tại quang ảnh chỗ giao giới, trong đôi mắt ngậm lấy chờ mong nhìn về phía Lục Quân nói giao cho ngươi, ngươi có thể buông tha ta, cứ vậy rời đi sao? Lục Quân dương mắt, ánh mắt liếc xéo tới, ánh mắt kia giống như đang nhìn một kẻ ngốc, đạm mạc bên trong mang theo không che giấu chút nào trào phúng. Bạch Tố Tố bị ánh mắt này đâm vào tức giận trong lòng, lại cấp tốc bị cảm giác bất lực dội tắt, nàng khí tức hơi gấp rút, cho nên, ngươi đến cùng muốn ta làm gì? Trong thanh âm đã mang lên một chút nhận mệnh. Bạch Tố Tố dù sao bị hoa quan chiếu qua, Lục Quân vẫn là phải hoặc nhiều hoặc ít cho đối phương một bộ mặt. Tạm thời không sẽ chém giết đối phương. Bất quá, Bạch Tố Tố đi, chính mình yêu huyết cuồng bạo giao cho ai áp chế? Cho nên, Lục Quân hay là cũng không chuẩn bị buông tha đối phương. Trên người ta yêu lực, ngươi cũng có chỗ phát ra đi. Lục Quân ngữ khí bình thản, giống như là đang trần thuật một kiện không liên quan đến bản thân sự tình. Bạch Tố Tố nghe vậy, lòng hiếu kỳ tạm thời vượt trên đoán khí, gật đầu nói, đúng a. Nàng có chút nghi đầu, nghi hoặc càng sâu, ngươi làm sao đã có được tinh thuần như thế yêu lực, lại có thể vận chuyển cầu pháp giả đặc hữu chân khí? Cái này hai cỗ lực lượng vốn nên thủy hòa bất dung. Lục Quân giật giật khoe miệng, hình như có một tia bất đắc dĩ, cũng không có gì, bất quá là cưỡng ép dung hợp một viên yêu đan. Bây giờ yêu huyết tại trong cơ thể ta va chạm sôi trào, khó mà lắng lại. A. Bạch Tố Tố sợ hãi cả kinh, vô ý thức che miệng, ngươi nói ngươi biến thành dạng này là bởi vì dung một viên yêu đan. Nàng thân là yêu vương, quá rõ ràng yêu đan là bực nào giữ dằn đồ vật, đó là yêu lực cùng huyết mạch chuyển thường ngưng tụ tinh hoa, cho dù yêu tộc tự thân cũng vô pháp luyện hóa, chỉ có thể lợi dụng, không dám khiến cho hoàn toàn bộc phát. Vậy ngươi thế mà còn không có chết chứ, còn không có chưa mở miệng, chú ý tới Lục Quân trong mắt dần dần trở nên rét lạnh lạnh để nàng ngạnh sinh sinh phanh lại câu chuyện. Nàng đội vàng đổi giọng, ngữ khí mang lên trong trước, chán. Ý của ta là, yêu đan nhập thể, yêu huyết cuồng bạo, bình thường nhân tộc quanh khắc liền sẽ kinh mạch vỡ vụn, bạo thể mà chết, ngươi bây giờ lại vẫn bình yên vô sự. Thật sự là, thân thể không sai a, nàng lời nói này nói đến khái bán, nội tâm rung động lại như sóng chiều. Nàng tự thân yêu đan tích chứa lực lượng như toàn diện bộc phát, cho dù là nàng cũng vô pháp tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, làm không tốt hồi phi yên diệt. Lục Quân có thể còn sống sót, đơn giản, thật là nhân tộc thôi. Lục Quân đối với nàng kinh ngạc lơ đễnh, tiếp tục nói ra mục đích, cho nên ta cần ngươi giúp ta áp chế thể nội yêu huyết cuồng bạo. Lúc trước giao thủ, ngươi hàn độc xâm nhập, ngược lại tạm hoãn cái kia cố khô nóng tiêu đốt cảm giác. Ánh mắt của hắn khóa lại Bạch Tố Tố, không thể nghi ngờ, tại ta triệt để thuần phục, dung hợp thân này yêu huyết trước đó, ngươi không có khả năng rời đi ta. Không phải, dung hợp yêu huyết, nhân tộc chủ động dung hợp yêu huyết. Bạch Tố Tố lần nữa bị cái này nghe rợn cả người ý đồ trấn trụ. Đều loại tình huống này, thường nhân hận không thể lập tức khu trừ yêu huyết. hắn còn muốn đào khách thành chủ, đem nó nạp làm chính mình dùng. Có vấn đề. Lục Quân đuôi lông mày chau lên, ngữ khí mặc dù bình thản, lại tự có một cố khiếp người vì thế. Không có Bạch Tố Tố tất cả lời nói đều ngăn ở trong cổ, cuối cùng hóa thành một tiếng vô lực thở dài. Nàng cầm trong tay bức kia chiếu nặng quyển trục đưa tới. Lục Quân đưa tay tiếp nhận, xúc tu lạnh buốt, quyển trục không biết ra sao chất liệu, không phải kia không phải cách, ẩn ẩn có cố tang thương khí tức. Hắn chậm rãi đem quyển trục tại trước mặt mở ra. Ngay tại trong bức tranh cho hoàn toàn hiện ra trong mấy mắt, Lục Quân lông mày bỗng nhiên quá chặt, chăm chú tiếp cận hình ảnh. Quan tưởng đồ bên trên, cảnh tượng rộng lớn mà thảm liệt, tràn đầy tận thế giống như bi thương. Dõi mắt nơi xa, thiên khung phảng phất bị cự lực xé mở giữ tận vết nứt, u ám thâm thúy, lộ ra phía sau không thể diễn tả hư vô. Đại địa đổ nát, nguy nga dãy núi sụp đổ đứt gãy. Nồng chọc như mực màu đen hồng thủy từ chân trời lỗ hổng cùng đất sắt trong kẽ nứt điên cuồng trào lên mà ra, gào thét tàn phá bừa bãi, thôn vệ lấy còn sót lại thiên địa hình dáng. Cận cảnh chỗ, một vị nữ tử lẻ loi sừng sững tại thi sơn huyết hải cùng phá toái sơn hà ở giữa. Nàng dáng người nhỏ nhắn mềm mại lại thẳng tắp như cô tùng, một bộ huyền chuyển xa y sớm đã nhuộm đầy ám trầm vết máu cùng vũ bùn, quần mệ tại vô hình gió tanh bên trong y mắng phất phơ. Làm người khác chú ý nhất là nàng đôi trong mắt kia, bày biện ra một loại thâm thúy, chất chứa hoàn vũ tinh hà màu tím, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, vô hỉ vô bi, chỉ có một loại nhìn chăm chú vạn vật quy về trung niên tương sót. Phía sau nàng, nhân tộc cùng yêu ma đống thi thể tích giao thoa, binh khí hao tổn, áo giáp tàn phá, máu tươi rót thành dòng suối, thẩm thấu đất khô cằn. Nhi nữ tử trên hai cánh tay chính riêng phần mình kéo lên hai viên còn tại có chút rung động, hoa văn khác lạ trái tim. Một viên màu sắc đỏ tươi, thuộc về nhân tộc. Một viên khác màu sắc tím sậm, che kín đường vân kỳ dị, thuộc về yêu ma. Máu tươi thuận nàng mảnh khảnh khe hở nhỏ xuống. Ở trước mặt nàng, một bộ nhân tộc thể xác cùng một bộ yêu ma thi thể song song mà trần, lồng ngực đều là mở rộng, dấu huyết. Đồ này là có ý gì? Lục Quân nội tâm rung động, nhất thời yên lặng. Chương 127, lại gặp nương nương. Chương 127, lại gặp nương nương. Lục Quân nhìn chăm chú trước mắt này tấm miêu tả lấy thiên địa lật út cảnh tượng bức tranh, một luồng khí lạnh không tên từ xương sống dâng lên. Hắn không tự chủ được hướng về phía trước nghiêng thân, ngón tay lơ lửng ở trên bức tranh phương. Trong bức tranh bầu trời cũng phá toái, vết dạng từ đó tâm dạng phóng xạ lan tràn đến chân trời. Trong những vết nứt kia tuôn ra vật chất màu đen như là có được sinh mệnh, đã giống như là mụ, lại như hồng thủy, cuộn cuộn lấy thôn phệ núi non sông ngòi. Trên mặt đất, mơ hồ có thể thấy được nhỏ bé hình người tại chạy trốn, tư thái bặm mẻo, lộ ra tuyệt vọng. Có điểm giống xuyên qua lúc trước cái thần thoại. Nữ hoa bổ thiên Lục Quân lẩm bẩm nội tâm yên lặng nói, thanh âm tại trống trải trong sơn động lộ ra đặc biệt rất nhỏ, nhưng lại không hoàn toàn một dạng. Bạch Tố Tố cẩn thận quan sát đến Lục Quân phản ứng, gặp hắn trong mắt rốt cục toát ra rung động cùng hoang mang, trong lòng lại có một tia không hiểu thỏa mãn. Còn tưởng rằng trước mặt gia hỏa này thật không sợ hãi. Nguyên lai cũng có thể làm cho hắn động dung đồ vật. Nàng không khỏi nghĩ từ bản thân lần đầu nhìn thấy này tấm quan tưởng đồ lúc tình cảnh. Bản năng sợ hãi, để nàng cơ hồ không thể thở nổi, đó là đến từ sâu trong linh hồn dâng lên sợ hãi. Vạn sinh đều là vong, thiên địa nghiêng thai Bạch Tố Tố cũng không hiểu cảm xúc xa suốt đứng lên, nếu là thật sự có dạng này, một ngày Lục Quân đã hoàn toàn đắm chìm ở trong bức tranh, ánh mắt chuyên chú đến phảng phất muốn đem quan tưởng đồ mỗi cái chi tiết đều khắc vào não hải. Bạch Tố Tố nhẹ nhàng bước liên tục, chuẩn bị thừa cơ rời đi. Người trước tiên ở nơi này quan tưởng lĩnh hội, ta đi thăm dò nhìn Ngọc Liên thành thục tình huống. Bạch Tố Tố thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác đội vàng. Nói đi, Bạch Tố Tố quay người muốn đi gấp. Chờ chút. Lục Quân thanh âm không lớn, lại làm cho Bạch Tố Tố bước chân im bặt mà dừng. Nàng khẽ bước cằm, trong con ngươi hiện lên một tia nghi hoặc. Ân. Lục Quân nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên, động tác đương nhiên, đến điểm hành động. Trong cơ thể hắn cái kia cô nóng bỏng yếu huyết mặc dù tạm thời bị áp chế, nhưng lĩnh hội loại cấp bậc này quan tưởng đồ cực khả năng dẫn động tâm thần động đãng, đến lúc đó yêu huyết phản vệ hậu quả khó mà lường được. Lục Quân không cần thiết cực. Bạch Tố Tố cắn cắn môi dưới, trong mắt lướt qua một tia bất đắc dĩ cùng vẻ mệt mỏi. Nàng chậm rãi đi trở về Lục Quân bên người, duỗi ra tinh tế như ngọc tay, nhẹ nhàng che ở Lục Quân trên lòng bàn tay. Một cỗ thấu xương hàn ý thuận tiếp xúc chỗ tràn vào Lục Quân thể nội, như là băng hà ngược dòng, cùng hắn trong huyết mạch cái kia cuồng bạo xí nhiệt chi lực chính diện chạm vào nhau. Lục Quân có thể cảm giác được rõ ràng hai cỗ lực lượng tại chính mình trong kinh lạc giao phong, xé rách, mỗi một lần va chạm đều để cơ bắp của hắn có chút rung động. Hàn độc những nơi đi qua, khô ức dần dần lui, tâm thần cũng theo đó thanh minh mấy phần. Bạch Tố Tố sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái nhợt xuống dưới, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Tiếp tục chuyển vận gần thời gian một chén trà sau, thân thể nàng khẽ động, đống nhiên rút về tay, thanh âm suy yếu mà mang theo oán trách, không có, thật không có, một giọt đều không thừa. Cái này hỏng bét lời kịch. Lục Quân hơi nhíu mày, lườm nàng một chút. Lục Quân phất phất tay, ánh mắt đã một lần nữa trở xuống quan tưởng đồ bên trên. Bạch Tố Tố như được đại xá, quay người cấp tốc rời đi, tiếng bước chân tại trong động quật dần dần từng bước đi đến. Đợi bốn bề hoàn toàn an tĩnh lại, Lục Quân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thể nội nóng lạnh xen lẫn kỳ dị cân bằng để hắn duy trì không hề tầm thường thanh tỉnh. Trước mắt hắn hiện chỉ có hắn có thể gặp hơi mở giới diện, yêu ma tinh túy, 85643 chém giết hầu dự triệu hồi ra cương thi đằng sau, yêu ma tinh túy lại nhiều một chút. Đầy đủ tiến hành chiều sâu quan tưởng. Lục Quân ánh mắt ngưng tụ, xanh đậm, thêm điểm. Trong nháy mắt, thế giới bắt đầu xoay tròn. Sơn động vách đá như là sóng nước nhộn nhạo lên, bên ngoài thông qua màn nước bắn ra quang ảnh lan tan. Lục Quân cảm thấy ý thức của mình bị một cỗ lực lượng vô hình rút ra thân thể, xuyên qua từng lớp sương mù, rơi vào cái nào đó không thể diễn tả được sâu. Mất trọng lượng cảm giác kéo dài không biết bao lâu, thẳng đến hai chân một lần nữa đạp vào kiên cố mặt đất. Lục Quân mở mắt ra, phát hiện chính mình đã thân ở thế giới trong tranh. Hắn đang đứng tại một chỗ dốc đứng vách núi chi đỉnh, cuồng phong gào thét, thổi đến áo bào bay phất phới. Dưới chân là vực sâu vạn trượng, ngẩng đầu là phá toái bầu trời. Giờ phút này là càng thêm chân thực lập thể tận thế tranh cảnh. Trên bầu trời vết rách địa bộ bên trong càng thêm dữ tợn, như là cự thú xé mở vết thương, biên giới lóe ra chẳng lành hào quang màu tím thẫm. Từ trong cái khe tuôn ra vật chất màu đen phô thiên cái địa, bọn chúng cũng không phải là đơn thuần khí thể hoặc chất lỏng, mà là một loại xen vào cả hai ở giữa quỷ dị tồn tại, đậm đặc như nước mực, nhưng lại nhẹ nhàng như sương mù. Những hắc vụ này những nơi đi qua, có cây khô héo, núi đá vỡ vụn, ngay cả tia sáng đều bị thôn phệ. Lục Quân ép buộc chính mình đem ánh mắt từ thiên địa này lật út cảnh tượng bên trong rời đi, chuyển hướng bên vách núi cái kia đạo đưa lưng về phía thân ảnh của mình. Đó là một vị thân mang sa y nữ tử, tóc dài như thác nước rủ xuống đến thắt lưng. Nàng lặng lặng đứng lặng tại vách núi tích ngoài rìa. Lục Quân đang muốn mở miệng lúc, nữ tử chậm rãi quay người. Sa y theo gió dương nhẹ, nữ tử xoay người, trên mặt đồng dạng che mặt, chỉ lộ ra con mắt, bất quá nhất làm người sợ hãi cũng là cặp mắt kia. Thuần túy màu tím, như là thượng đẳng nhất tử thủy tinh, thâm thúy đến phảng phất có thể chiếu rọi ra vũ trụ tinh thần. Người đã đến thanh âm của nàng linh hoạt kỳ ảo mơ mịt, giống như là từ xa xôi thời không chuyển đến, lại như trực tiếp tại Lục Quân đáy lòng vang lên. Trong mắt màu tím bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, không có kinh ngạc, không có nghi vấn, chỉ có một loại thấy rõ hết thảy là nhạt. Chương 128, Tu Tiên. Chương 128, Tu Tiên. Lại gặp mặt, Lục Quân thanh âm của nàng xuyên thấu qua mạng che mặt chuyển đến, ôn hòa mà mờ mịt, mang theo một loại thấy rõ hết thảy thông dong. Lục Quân tiến lên mấy bước, tại cách nàng ba thước chỗ dừng lại, nhưng cũng trực tiếp, cho nên lần này cũng là nương nương ngài sớm bố trí thủ đoạn, đem quan tưởng đồ đặt ở Bạch Tố Tố nơi đó, mục đích cũng là vì cùng ta gặp nhau. Dưới khăn che mặt, mặc dù thấy không rõ hoa thời khắc này biểu lộ, bất quá có thể từ đối phương dần dần sung mãn ngoạ tầm, cùng song có chút cong lên con người, cũng có thể để cho người ta rõ ràng cảm nhận được nụ cười của nàng. Đối với, cũng không đúng nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Lục Quân mi phong khẽ nhúc đích, lặng chờ đoạn dưới. Ta xác thực muốn giúp nữ hải kia, hoa ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Lục Quân trên thân. Thuận tiện, cũng gặp ngươi một chút. Ta muốn, ngươi hiện nay xác nhận gặp phiền toái không nhỏ. Lục Quân nghe vậy, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, không còn nói năng rườm rà tự thân tình trạng, chỉ là trịnh trọng chắc tay, xá dài đến cùng, nương nương minh dám, còn xin nương nương cứu ta. Trước đây, ta cùng một cái thân phụ kim ô huyết mạch yêu vương lúc giao thủ, thể nội lực lượng lời còn chưa dứt, hoa đã nâng lên đầu ngón tay, ngón trỏ nhẹ nhàng chống đỡ tại che xa trước môi, làm một cái nhu hòa dừng thế. Nàng trong mắt ánh sáng lưu chuyển, không cần nói tỉ mỉ, ta đều biết. Trong thanh âm kia có một loại vớt lên sao động lực lượng. Kim ô huyết mạch, để cho ngươi thể nội đến từ ngoại lực lửa quá thịnh, mà ngươi muốn tự thân hóa thành lô đỉnh, lợi dụng chân khí trung hòa, cũng nhất thời khó mà dung nạp điều hòa. Lục Quân cảm thấy run lên, vội vàng nói, nương nương có thể có thượng sách. Biện pháp, ngược lại là có một cái. Hoa không đội không chậm nói, trong mắt lộ ra giảo hoạt, nhắc tới cũng đơn giản. Yêu vật tu luyện, tại tam cảnh bước vào tứ cảnh đến chỗ mấu chốt cần ngưng kết yêu đan, dùng cái này thống ngự quanh thân tinh hoa, vững chắc bản nguyên. Ngươi sao không bắt trước pháp này, cũng cô đọng một viên thuộc về chính ngươi nhân đan, đưa ngươi thể nội những cái kia hôn tạp lại lực lượng mạnh mẽ kiềm chế, tinh luyện, gom một chỗ. Ngươi cũng có thể ngưng kết ra cùng loại yêu đan đồ vật. Lục Quân ngạc nhiên, đây quả thật là phá vỡ hắn nhận biết. Nhưng nói ra từ hoa nương nương miệng, đối phương nói như vậy, nhất định có đạo lý của nàng. Tự nhiên có thể. Hoa khẽ bước cằm, phần kia vẻ giảo hoạt càng đậm, phản phất tại chia sẻ một cái chỉ có số người cực ít mới hiểu bí mật bất quá, chúng ta bình thường không xưng là nhân đan, cái kia nghe khó tránh khỏi có chút thô lỗ. Từ xưa lưu truyền xuống cách gọi là, nàng dừng lại một chút, nhìn xem Lục Quân đông nhiên co vào con người, môi chữ môi câu, rõ ràng chậm rãi phun ra hai chữ kia, Kim Đan. Lục Quân trong não như kinh lôi xẹt qua. Kim Đan, đây không phải tu tiên cảnh giới thôi. Câu pháp giả còn cùng tu tiên có quan hệ. Hoa tựa hồ rất hài lòng phản ứng của hắn, lại không trực tiếp điểm phá, ngược lại êm hài nói, đem chủ đề dẫn hướng cụ thể hơn tu luyện lẽ thường bên trên, yêu loại từ tam cảnh đột phá tới tứ cảnh, hợp luyện yêu đan, nói chung có hai loại đường đi mà theo. Thứ nhất, cậy vào huyết mạch, tự nhiên kích phát thanh âm của nàng nhẹ nhàng như dòng suối, đem huyền ảo đạo lý rõ ràng nói tới, có chút yêu tộc, tổ thượng vinh quang lừng lẫy, trong huyết mạch là cấn lấy lực lượng cường đại cùng truyền thừa. Bọn chúng tại tứ cảnh trước đó, năm này tháng nọ tu luyện, sớm đã tích xúc đầy đủ linh lực, cũng đối tự thân huyết mạch đặc tính rõ như lòng bàn tay. Đợi cho thời cơ chín muồi, chỉ cần một cái thích hợp thời cơ, có thể là một vị linh dược, có thể là một đoạn cảm ngộ, triệt để nhóm lửa huyết mạch chỗ sâu là cấn, lại lấy suốt đời tích xúc là đủ, yêu đan liền có thể nước chảy thành sông, tự nhiên ngưng kết. Con đường này, bằng thẳng trực tiếp, dựa vào chính là tiên tổ di trạch. Thế nhưng là, loại phương pháp này cũng không thích hợp tất cả yêu. Hoa nương nương nhìn về phía Lục Quân. Lục Quân suy nghĩ nhanh chóng, cảm thấy giật mình, đội bằng nói, nhưng bực này phương pháp, chỉ thích dùng cho những cái kia tổ thượng huyết mạch cường hành đại yêu hậu duệ. Đối với huyết mạch kẻ bình thường, chính là tuyệt lộ. Đúng là như thế. Hoa tán thưởng nhìn hắn một cái, bất quá, thường nói đại diễn số lượng 50, nó dùng 40 có 9. Vạn sự vạn vật sinh linh, cũng có thể nắm chắc một đường sinh cơ kia đi cải bệnh. Cái này loại thứ hai đường đi, chính là vì thiên hạ vô số yêu quái tầm thường sở thiết, bọn chúng xưng là vượt long môn. Vượt long môn Lục Quân thấp giọng lặp lại. Lục Quân kiếp trước cũng không phải ít nghe qua loại thuyết pháp này. Cá chép một khi vượt long môn, thành tựu chân long. Hoa nương nương tiếp tục nói, mặc dù mượn long môn tên, kỳ thực cùng chân long nhất tộc liên quan không lớn. Đơn giản là long tộc tốt dâm, huyết mạch truyền bá rất rộng. Hậu thế yêu tộc thể nội bao nhiêu trộn lẫn một tia long huyết giả chúng, nhưng là trong đó đa số long huyết mỏng manh hỗn tạp, không đủ để chèo chống bọn hắn đi cái kia huyết mạch kích phát chi lộ. Thế là liền có cái này loại thứ hai pháp môn, không dựa vào tiên thiên huyết mạch, mà là về sau tiên tri công, cưỡng ép rèn luyện tinh khí thần, mô phỏng viễn cổ sinh linh mạnh mẽ hình thái sinh mệnh, đúc lại bản nguyên, ngưng tụ yêu đan. Một khi thành công, thường thường hình thái, năng lực cũng sẽ hướng về chỗ mô phỏng sinh linh mạnh mẽ dựa sát vào. Bởi vì long trúc phổ biến, lại uy lực không tầm thường, cho nên phần lớn yêu pháp này nhiều thành hình rồng, liền được vượt long môn tên. Nói đến đây, hoa ánh mắt trở nên thâm thúy mà chuyên chú, một lần nữa một mực khóa chặt Lục Quân, cho nên, ý của ta, ngươi bây giờ có thể minh bạch. Yêu có thể vượt long môn lấy phàm tục chi cơ, ngược dòng cổ lão chi hình, thành tựu nội đan, vững chắc đạo cơ. Ngươi thân là nhân tộc, tiên thiên có lẽ cũng không hiển hách như vậy huyết mạch có thể ỷ vào, nhưng ngươi bây giờ thể nội tích xúc lực lượng, cơ duyên của ngươi, thần thông của ngươi, chưa hẳn không thể giúp ngươi đi một đầu tương tự, thuộc về chính ngươi vượt long môn chi lộ. Đem cái kia giữ rằng kim ô chi hỏa, kiềm chế thành ngươi trong kim đan thuần dương. Lục Quân giật mình tại nguyên chỗ. Trong lòng ban đầu mê vụ bị lời nói này đột nhiên chiếu sáng một cái phương hướng. Kim đan chi lộ, nghịch thiên cải mệnh chi đồ. Cái này không phải cái gì phương pháp chữa thương, đây rõ ràng là mặt khác một đầu càng rộng lớn hơn con đường tu hành a. Làm cái trợ cầu pháp giả a. Ta muốn luyện kim đan, ta muốn tu tiên. Lục Quân hô hấp không tự chủ được có chút dồn dập lên, trong mắt bắn ra ánh sáng nóng rực, nương nương dạy ta. Chương 129, trời bổ thuật chương 129, trời bổ thuật hô Lục Quân hít một hơi thật sâu, cái kia kéo dài thổ nạp âm thanh tại yên tĩnh trong sơn động đặc biệt rõ ràng. Ý thức của hắn phảng phất từ biển sâu dưới đáy chậm rãi nổi lên, triệt để trở về hiện thực. Đôi mắt trong lúc triển khai, một chút thâm thúy ngân mang tại chỗ sâu trong con người lóe lên một cái rồi biến mất. Trời bổ thuật hắn thấp giọng đọc lên ba chữ này, thanh âm rất nhẹ. Theo tâm niệm dẫn động, từ mi tâm điểm này tựa như tự nhiên là cấn đường vân màu bạc bắt đầu, đột nhiên bắn ra thanh lãnh mà thuần túy hào quang. Từ từ rất nhỏ lại rõ ràng tiếng vang từ trong cơ thể hắn truyền đến. Chỉ gặp điểm này ngân văn phảng phất xuống lại, trong nháy mắt lan tràn phân hóa, hóa thành vô số đạo so sợi tóc nhỏ hơn, lại ẩn chứa vô tận phong ấn chi lực màu bạc liên chạm đường vân. Bọn chúng cũng không phải là phù ở bên ngoài thân, mà là từ huyết nhục gần cốt chỗ sâu thấu hiện, vô cùng nhanh chóng xen lẫn, cuốn quanh, phát họa ra một bức phức tạp tinh vi đến cực hạn màu bạc kinh lạc hình, trong nháy mắt che kín Lục Quân toàn thân. Tại lờ mờ dưới ánh sáng, tựa như một tôn thần bí mà nghiêm nghị thật tượng. Nô! Lục Quân kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể run nhẹ nhẹ. Hắn có thể không gì sánh được rõ ràng nội thị, quan sát được thể nội cái kia câu nguyên bản mạnh mẽ đâm tới, nguồn gốc từ yêu huyết chuyển thừa ngang ngược nóng bỏng, cùng thu nạp luyện hóa mà đến bàng bạc yêu lực. Ở trên trời bổ thuật biến thành phong ấn màu bạc chi lực quét sạch phía dưới, cỗ này kiệt ngạo bất tuần lực lượng như là dưới mặt trời chói chang như băng tuyết bị cấp tốc xua đuổi, áp xúc, cuối cùng bị cưỡng ép kiềm chế đến đan điền khí hải chỗ sâu nhất. Ngân văn như bóng với hình, tầng tầng quấn quanh bao trùm. Không bao lâu, một viên nước trừng to bằng trứng bồ câu, toàn thân tròn trịa, mặt ngoài lại giăng đầy vô số phong ấn màu bạc phù văn đan thể, liền tại trong đan điền của hắn nương xoay chậm chậm thành hình. Đây cũng không phải là hoa nương nương nói tới kim đan. Chuẩn xác mà nói, là Lục Quân lợi dụng trời bổ thuật, đem yêu huyết cùng yêu lực tại thể nội hình thành một đạo phong ấn. Lục Quân chỉ là ngăn cách yêu huyết quá nhiều, lại cũng không có thể chân chính trên ý nghĩa tùy ý sử dụng trong đó lực lượng. Hô, khi viên này đặc thù giả đàn triệt để vững chắc sát na, Lục Quân một mực căng cứng thân thể đống như lỏng, thật dài triệt để đem một ngụm trọc khí phun ra. Cái kia bắt nguồn từ huyết mạch xung đột cùng lực lượng hỗn tạp toàn tâm thống khổ cùng trong thần hồn khô ốc lệ khí, giống như nước thủy triều tối lui, linh đài tái hiện thanh minh. Hắn có chút nắm tay, cảm thụ được thể nội chảy xuôi không hề bị yêu lực quấy nhiễu tinh khiết chân khí, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Chơi bộ thuật quả nhiên thần diệu. Bây giờ yêu lực cùng yêu huyết bị tạm thời phong trấn, kinh mạch thông suốt, thần hồn không nhiễu tuy không phải chân chính oa nương nương nói tới kim đan đại đạo, nhưng một thân thần thông thuật pháp, cuối cùng có thể thi triển ra 6-7 phần uy năng. Lục Quân cảm thấy sáng tỏ, hôm nay bộ thuật bản chất là một môn cực kỳ cao minh bản thân phong ấn cùng điều hòa chi thuật. Bất quá chân chính kim đan đại đạo, còn cần hắn bằng vào tự thân, đi vượt qua kia cái gọi là long môn, rút đi thân thể gông cùng xiềng xích. Bất quá sau đó cơi dòng cửa, Lục Quân cảm thấy cũng có mạch suy nghĩ. Lục Quân thu liễm khí tức quanh người, cái kia trải rộng toàn thân lóa mắt ngân văn chậm rãi biến mất tại dưới da, chỉ ở mi tâm lưu lại một điểm cực kỳ nhạt ngân vấn. Hắn dương mắt mắt, ánh mắt rơi vào nơi xa. Ngọc chất đài sen tản ra ôn nhuận yên tĩnh ánh sáng nhạt. Bạch Tố Tố đổi lại một bộ tố y y, chính nhắm mắt ngồi xếp bằng, khí tức cùng dưới thân ngọc liền tựa hồ hòa làm một thể, trầm tĩnh mà chuyên chú. A, ngươi muốn ta đi theo ngươi? Bạch Tố Tố trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin, âm cuối có chút dương lên, mang theo loại rắn đặc thù nhẹ tê. Lục Quân đứng ở trước mặt nàng, thân ảnh bị tia sáng kéo dài, quang tại gập gềnh trên vách. Đi bên ngoài nhìn xem ngữ khí của hắn lạnh nhạt. Ta cùng ngươi ra ngoài làm gì? Bạch Tố Tố về sau rụt rụt, ngón tay nắm chặt trải tại trên nệm cỏ cỏ dại. Nơi này thật tốt, có ta ổ, còn có Ngọc Liên. Nàng quay đầu mắt nhìn gốc kia bánh nhuận thực vật, mặt mũi tràn đầy không nguyện ý. Đi ra, vậy ta còn có tu luyện hay không? Bên ngoài nhiều nhao nhao a. Lục Quân đi về phía trước nửa bước, bóng ma tràn qua đầu gối của nàng. Trăm năm Lục Quân trong thanh âm lộ ra mê hoặc chi ý, sơn hà thay đổi tuyến đường, thành trì mới xây, nhân thế sớm đã không phải ngươi trong trí nhớ bộ dáng. Ngươi không muốn tận mắt chứng kiến? Không muốn. Bạch Tố Tố đáp đến nhanh chóng, đem đầu hướng bên một bên. Cả nhà của ta đều chết xong, còn lại ta một cái, bên ngoài thời gian biến thiên cùng ta có quan hệ gì? Ngược lại là nhân tộc nhìn thấy yêu, phản ứng đầu tiên chính là tru sát. Bạch Tố Tố bất đắc dĩ nói, tựa như trước đó nữ nhân điên kia, không nói lời gì liền muốn chém người. Chắc hẳn bên ngoài giống nàng người như vậy phải là không ít. Đi theo bên cạnh ta, không người có thể động ngươi. Lục Quân đánh gãy nàng, ánh mắt như trầm tĩnh. Bạch Tố Tố trầm mặc một lát, bàn tay vô nhẹ nhẹ đánh cái đệm, cho thấy nội tâm giãy giụa. nhưng cuối cùng nàng vẫn lắc đầu, lần này lắc chậm hơn, không đi. Phong hiểm quá lớn, mà lại ngọc của ta sen còn không có quen đâu, nó cần nơi này hàn đảm thủy khí, không thể rời bỏ. Ta có biện pháp, có thể dẫn nó sau khi ra ngoài, vẫn như cũ có thể cho nó tự do sinh trưởng. Lục Quân đạo. Bạch Tố Tố mặt mũi tràn đầy không muốn, trầm mặc không nói. Lục Quân chán nổi gân xanh, để một cái trạch trăm năm trạch nữ cam tâm tình nguyện rời đi gian phòng của mình, ngược lại là tương đối khó khăn. Lục Quân gặp nàng như vậy, khe khẽ thở dài, hướng về phía trước túi người, một cánh tay chống tại trên đỉnh đầu nàng trên vách đá. Ngươi muốn làm gì? Bạch Tố Tố cảm thấy siết chặt, về sau kề sát vách đá, lại lui không thể lui, mặc kệ như thế nào ta cũng sẽ không đi. Lục Quân túi đầu nhìn chăm chú lên nàng, ánh mắt trở nên thâm thúy, là quan tưởng trong bức tranh vị tiền bối kia ý tứ. Cái gì? Bạch Tố Tố con ngươi đột nhiên co lại. Không chờ nàng từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, Lục Quân đã nâng tay phải lên, đầu ngón tay nổi lên nhu hòa thanh quang. Quang mang lưu chuyển ở giữa, một đạo đường vân màu bạc từ Lục Quân đầu ngón tay tràn ngập ra, chính là bộ thiên thuật. Cảm nhận được bộ thiên thuật bên trên đặc thù mà quen thuộc đạo vận, Bạch Tố Tố kháng cự tại thời khắc này triệt để tan rã. Nàng nhìn chăm chú Lục Quân đầu ngón tay quang mang, lại chậm rãi nhìn về phía hắn trầm tĩnh đôi mắt, cuối cùng ánh mắt trở xuống gốc kia khẽ đung đưa ngọc liên bên trên. Ngọc liên, làm sao hoàn chỉnh bảo tồn? Bạch Tố Tố bất đắc dĩ nói. Chương 130, ban đêm trở về. Chương 130, ban đêm trở về. Lục Quân đưa tay, nhẹ nhàng che ở đóa kia ôn nhuận phát quang ngọc liên phía trên. Trong chốc lát, vô số tinh mịn như sợi tóc, lóe ra băng lãnh ngân huy liên chạm đường vân, tất sột soạt từ đầu ngón tay hắn lan tràn ra. Xích bạc cuốn lượn du tẩu, cấp tốc bò đầy cánh sen, cuốn chặt lấy thân sen, đem trọn đóa ngọc liên bao phủ tại một tấm đẹp đẽ mà quỷ dị lưới ánh sáng màu bạc bên trong. Liên văn sáng tối chập chờn, cùng ngọc liên bản thân ôn nhuận ánh sáng màu nhũ bạch xen lẫn, tại mờ tối trong động quật bò ra chập chờn quang ảnh. Bạch Tố Tố không khỏi nín thở, ngưng thần nín hơi. Một đôi mắt sáng chăm chú khóa lại Lục Quân hai tay cùng đóa kia đang bị màu bạc bao khoảng ngọc liên, toát ra một chút lo lắng. Thoải mái tinh thần Lục Quân nghiêng đầu, hướng nàng ném đi một cái nụ cười nhẹ nhõm, trong giọng nói toát ra một chút tùy ý từ khi xác nhận Bạch Tố Tố nguồn gốc. Hắn đối với đối phương thái độ ngược lại là bình hòa không ít. Theo hắn thoại âm rơi xuống, đầu ngón tay chân khí lưu chuyển bỗng nhiên tăng lên. Chỉ nghe một trận rất nhỏ, phản phất ngọc thạch tự hành đè ép ma sát ong ong tiếng vang lên, cái kia nguyên bản cực đại sung mãn, nhẹ nhàng trôi nổi ngọc liên run lên bần bật, chợt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút về. Cánh sen hướng vào phía trong tầng tầng khép lại, đài sen co vào sụp đổ, toàn bộ hình thể tại màu bạc liên văn trói buộc cùng Lục Quân chân khí dẫn dắt bên dưới nhanh chóng sụp đổ ngưng thực. Mấy cái trong khi hô hấp, cái kia to lớn ngọc liên liền biến mất không thấy, thay vào đó là Lục Quân trong lòng bàn tay một viên vẹn vẹn lớn chừng bàn tay, tròn trịa sáng long lanh đan hoàn. Đan thể nội bộ cũng không phải là thật tâm, mà có một đóa hơi co lại vô số lần, tinh khiết không tì vết ngọc liên hư ảnh, ngay tại xoay chậm chậm phảng phất bị phong tồn tại trong hồ phách, lộ ra một loại tĩnh mịch huyền diệu mỹ cảm. Vẻ kinh dị tràn tại Bạch Tố Tố đáy mắt. Nàng ngược lại là gặp qua không ít thiên tài địa bảo, cũng hiểu biết một chút luyện hóa thu nhiếp pháp môn. Nhưng như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng, trong chớp mắt đem to như vậy linh vật ngưng kết thành đan, mà lại hoàn mỹ phong tồn kỳ hình thái cùng linh vận thủ đoạn, thực sự hiếm thấy. Lục Quân thần sắc bình tĩnh, phản phất chỉ là làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đưa tay liền đem viên kia ôn nhuận đan thể hướng nàng chuyển tới. "Cất kỹ." Hắn ngắn gọn nói, lập tức ánh mắt đảo qua bốn phía, thu thập một chút, "Một hồi, chúng ta xuất phát rời đi nơi này." Bạch Tố Tố vô ý thức tiếp nhận đan thể, vào tay chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần ôn hòa linh khí ẩn ẩn lộ ra, cùng tự thân huyết mạch lại có mấy phần hô ứng lẫn nhau cảm giác. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng khuấy động lấy viên này kỳ lạ đan hoàn, nhìn xem trong đó xoay tròn ngọc liên hư ảnh, có chút sững sờ gật gật đầu. Lục Quân đối với ngọc này sen cũng không lên tham chiếm chi tâm. Nếu là đặt ở hắn tu tập trời bộ thuật trước đó, như vậy ẩn chứa tinh khiết linh vận, còn có chấn thủ tâm thần, lại thuộc tính thuộc lệnh bảo vật. Đối với hắn thể nội sao động bá liệt yêu huyết còn có chút ít áp chế điều hóa chi diệu dụng. Nhưng bây giờ, trời bộ thuật có thể đối với huyết mạch khống chế cùng luyện hóa. Ngọc này xen với hắn, công hiệu liền lộ ra có hạn. Vào đêm, hai người thân hình như gió, tại rậm rạp trong rừng cây tật tốc ghé qua. Cổ thụ chọc trời cành lá tại sau lưng kéo thành mơ hồ lưu quang màu xanh lá. Chúng ta sau đó đi đâu? Bạch Tố Tố thanh âm theo gió âm thanh truyền đến, thiếu đi ban sơ phần kia xa cách. Vân Châu, Chu Tả Ti. Lục Quân mắt nhìn phía trước, ngắn gọn trả lời. A, Bạch Tố Tố lên tiếng, ánh mắt lại lướt qua một tia hoảng hốt cùng phức tạp, trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói, khi còn bé, phụ thân đã từng mang ta đi qua Vân Châu, nhưng này đã là hơn 100 năm trước sự tình. Nửa câu sau cô đơn thở dài, nàng cũng không nói ra miệng. Vân Châu hiện nay như thế nào? Nàng thu liễm nỗi lòng, lại tiếp tục hỏi, ngựa khí giống như là bình thường chuyện phiếm. Lục Quân nghe vậy, khoe miệng nổi lên một tia bất đắc dĩ đường cong, khả năng cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy phồn hoa. Trước đây không lâu, một đám đầu phục yêu ma cầu pháp giả thế lực nội ứng ngoại hợp, cường công Vân Châu Chu Tả Ti, đồng thời mở ra Vân Châu trấn yêu tháp, đã dẫn phát một trận đại chiến. Mặc dù thắng lợi cuối cùng nhất, nhưng trong thành bị hao tổn rất nặng, Chu Tả Ti bản bộ càng là đứng núi chịu sào. Hắn dừng một chút, đến mức nguyên bản chú đóng ở ngoài thành Chu Tả Ti tổng bộ đông đảo Chu Tả sứ đều bị khẩn cấp triệu hồi trong thành, tham dự trùng kiến cùng phòng hộ. Bạch Tố Tố đạo là trước kia tới tìm ta nhóm người kia, bọn hắn rõ ràng là người, lại nói lấy cái gì đúc lại yêu ma vinh quang. Lục Quân gật đầu, chính là bọn hắn. Mà lại, không được bao lâu, chiến đấu mới chỉ sợ cũng muốn bắt đầu. Vậy ngươi còn đem ta từ trong sơn động kêu đi ra? Bạch Tố Tố nhỏ giọng thầm thì một câu. Lục Quân nhĩ lực dai, tự nhiên nghe được rõ ràng, không khỏi cười khẽ một tiếng. Nếu bọn hắn đều đã chủ động tìm tới cửa, tung tích của ngươi có lẽ sớm đã bại lộ, hoặc trễ hoặc sớm, phiền phức tiểu gì cũng sẽ tìm được trên đầu ngươi. Trốn ở trong sơn động cũng không phải là kế lâu dài. Hắn ngữ khí hơi túc, tiếp tục nói, bất quá, Tiểu Bạch, sau đó con đường của ngươi như thế nào đi, ngươi đến tột cùng là người hay là yêu, không ở chỗ chính ngươi như thế nào nhận định. Bạch Tố Tố trầm mặc một lát, trong rừng chỉ còn lại hai người tay áo phá phong rất nhỏ tiếng vang. Nửa ngày, nàng mới mở miệng yếu ớt, trong thanh âm mang theo một loại phức tạp, nếu như nguyện ý tiếp nhận ta, ta vô luận biến thành bộ dáng gì, cũng chung quy là người lục quân không có trực tiếp đáp lại cái đề tài này, mà là lời nói xoay chuyển, hỏi trong lòng còn nghi vấn đã lâu một vấn đề, ta còn có một nỗi nghi hoặc. Ngươi bây giờ đã là tứ cảnh tu vi, thể nội lẽ ra ngưng kết yêu đan, nhưng là trước đó ngươi nâng lên, muốn nhờ ngọc này xen vượt long môn hóa giao, sau đó lại ngưng đan. Cái này cùng ngươi đã có yêu đan, ra sao quan hệ? Hóa giao đằng sau, chẳng lẽ muốn một lần nữa kết đan? Bạch Tố Tố giải thích nói, xà yêu, trừ phi là tiên tiên dị chủng, nếu không huyết mạch tiềm lực cuối cùng có hạn, cuối cùng khó mà thành tựu đại đạo, con đường phía trước chật hẹp. Năm đó ta nóng lòng cầu thành, trực tiếp lấy thân rắn ngưng kết yêu đan, mặc dù đi vào tứ cảnh, nhưng cũng cơ bản đoạn tuyệt tiến thêm một bước khả năng. Vượt Long Môn có thể mượn nhờ một ít tiên địa linh vật hoặc đặc thù nghi thức, kích phát, chiết xuất thể nội khả năng tồn tại mỏng manh long huyết, hoàn thành sinh mệnh cấp độ thủy biến, do xà hóa giao. Nàng một bên duy trì cao tốc tiến lên, một bên tiếp tục nói rõ chi tiết, trong quá trình này, có thể lựa chọn vẹn vẹn tinh thuần huyết mạch, tăng cường tiềm lực, giữ lại vốn có yêu đan, cũng có thể lựa chọn tan hết trước kia căn cứ vào xà tộc huyết mạch tu thành yêu đan, lấy càng tinh khiết hơn giao long huyết mạch làm cơ sở, lại đi ngưng đan chi lộ. Người sau mặc dù phong hiểm càng lớn, lại cần trải qua tu vi tạm thời rơi xuống thống khổ, nhưng thành tựu giao đan phẩm chất cao hơn, tương lai con đường cũng càng thêm rộng lớn. Ta trước đó lựa chọn, xem như đi đường tắt, nhưng cũng khóa cứng hạn mức cao nhất. Bây giờ đã có Ngọc Liên như vậy phù hợp bảo vật bảo vệ, ta dự định lựa chọn con đường thứ hai, phế bỏ cũ đan, mượn Ngọc Liên chi lực bảo vệ bản nguyên, tinh luyện long huyết, hóa giao sau khi thành công, lại lấy giao long chi thần, đi huyết mạch ngưng đan chi pháp, kết lại mới đan. Lục Quân sau khi nghe xong, chậm rãi gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Nhẹ giọng mở miệng nói, đến lúc đó, ngươi một lần nữa kết đan có biết sẽ ta một tiếng, ta nhưng vì ngươi hộ pháp. Bạch Tố Tố cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng nhìn sang Lục Quân, cũng là không khỏi cảm thấy đối phương thuận mắt. Lục Quân yên lặng suy nghĩ, tìm kiếm vừa vỡ tứ cảnh đại yêu gian nan, bình thường đại yêu phá tứ cảnh đều sẽ tìm kiếm vừa ẩn bí chi địa. Trước mắt Tiểu Bạch ngược lại là cho đến trước mắt, Lục Quân lựa chọn tốt nhất. Đến lúc đó, đối phương tiến hành vượt long môn, chính mình cũng có thể gia nhập vào. Từ đó, ngưng tụ chính mình cần thiết kim đan ngưng tụ. Đồng thời mặc dù chính mình cùng đối phương đạo không hoàn toàn giống nhau, nhưng trong đó liên quan đến huyết mạch thủy biến, lực lượng trọng ngưng quá thiếu, cũng là rất có thể mượn giám tham từng chỗ. Theo sáng sớm kia nắng ban mai dần dần lộ ra. Hắn đưa ánh mắt về phía nơi xa mơ hồ hiện hiện dãy núi hình dáng, Vân Châu phương hướng. Chương 131, truy nã Vân Châu thành trì. Theo sáng sớm kia nắng ban mai từ chân trời lan tràn ra, hào quang từng tấc leo lên nguy nga tường thành. Vừa mới trải qua chiến hỏa, chưa hoàn toàn rút đi ảm chìm dấu vết gạch đá nhiễm đến một mảnh vàng son lộng lẫy. Từ trước đây không lâu trận đại chiến kia kết thúc, Vân Châu thành liền tiến nhập trước nay chưa có giới nghiêm. Đầu tường tinh kỳ pháp phối, giáp sĩ săn sát, túc sát chi khí tràn ngập. Nguyên bản bình thường thành phòng hộ vệ đã bị đều bỏ cũ thay mới, bây giờ phòng thủ cửa thành tất cả đều là Chu Tà Ti bên trong Chu Tà Sứ. Ánh mắt mọi người như nước, xem kỹ lấy mỗi một cái ý đồ tiến vào trong thành trì người. Cửa thành, chờ đợi vào thành đội ngũ xếp thành trường long, chậm chạp hướng về phía trước lúc đích. Một người trung niên Chu Tà Sứ đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, khóa chặt trong đám người một cái quấn tại một kiện rộng thùng thình cổ xưa màu nâu xám trong áo choàng, mũ trùm buông xuống, cơ hồ che khuất toàn bộ khuôn mặt, thân hình có chút còn xuống, ở trong đám người lộ ra co rúm lại mà đột ngột. Chu Tà Sứ lông mày nhíu chặt, tay đè bên hông chế thức trường đao chui đao, bước nhanh xuyên qua đám người, trực tiếp đi vào trước mặt người kia, trầm giọng quát, ngươi dừng lại, đem mũ trùm hái xuống. Thân ảnh kia run lên bần bật, tựa hồ chấn kinh cũng cạn, thanh âm từ dưới mũ trùm truyền ra, khàn khàn mà mang theo cầu khẩn, vị đại nhân này, xin thương xót, ta thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, khuôn mặt đáng sợ, thực sự không tiện gặp người bớt nói nhảm. Chu Tà Sứ bất vi sở động, thanh âm đề cao, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, phụ mệnh nghiêm tra, để cho ngươi lấy xuống liền lấy xuống, chớ có kéo dài. Đám người chung quanh ánh mắt bị hấp dẫn tới, hiếu kỳ bên trong xen lẫn mơ hồ bất an. Dưới mũ trùm thân ảnh tựa hồ thở dài một cái, cuối cùng không dám chống lại. Hắn nâng lên cô gầy, run nhẹ nhẹ tay, chậm rãi đem mũ trùm hướng về sau rút đi. Ở trước mặt hắn cho triệt để bại lộ tại sáng sớm kia sáng bên dưới lúc, bốn phía lập tức vang lên một mảnh kiểm chế kinh hô cùng hít một hơi lanh khí thanh âm. Ra kia diện tích lớn tối giữa, tăng dày, che kín đỏ sẫm cùng vàng như lên lốm đốm, ngũ quan bởi vì sưng cùng vết sẹo mà vặn vẹo biến hình, cơ hồ nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, hai tay cũng có thể gặp rõ ràng dị dạng. Vậy mùi. Chu Tà Sứ con ngươi bỗng nhiên co vào, bản năng lấy tay áo che lại miệng mũi, lui về sau nửa bước, trong mắt cảnh giác tiêu tán hơn phân nửa. Thân ngươi hoạn tật này, không tại chỗ hẻo lánh tinh dưỡng, đến Vân Châu trong thành như thế nào? Nam nhân cuống quýt một lần nữa kéo thấp mũ trùm, che khuất làm cho người không đành lòng nhìn thẳng khuôn mặt. Đê hèn đáp, bẩm đại nhân. Nhỏ nghe nói, vị kia Vân Du tứ hải không ít ý lìa gần đây tại Vân Châu đặt chân, lúc này mới đến đây, muốn cứu mạng. Chu Tà Sứ xem kỹ hắn một lát, gặp hắn trừ thần sắc có bệnh đáng sợ, cử chỉ sát thực duy nặng, trên thân cũng không có nguy hiểm khí tức, thế là phất phất tay, đi vào đi. Nhớ kỹ, chớ có hướng nhiều người chỗ đi, đã quấy rầy dân chúng trong thành. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Nam nhân liên tục không người nói tạ ơn, đi lại tập tễnh nhưng lại đội vàng thông qua được thành môn động. Đám người một trận nho nhỏ bạo động, nhao nhao né tránh, thẳng đến cái kia bệnh mũi bệnh nhân thân ảnh biến mất, mới một lần nữa khôi phục xếp hàng trật tự. Đúng lúc này, cửa thành phòng giữ chỗ, một vị thân mang càng thêm điêu luyện huyền giáp, khí tức trầm ngưng tiểu đội trưởng cất bước mà ra, đứng ở cửa thành một bên trên đài cao. Ánh mắt đảo qua phía dưới thật dài dòng người, giơ tay lên, cao giọng nói, "Yên lặng." Thanh âm không lớn, chân khí quyết đại âm thanh, rõ ràng truyền khắp cửa thành khu vực, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung đến trên người hắn. Tiểu đội trưởng sắc mặt lạnh lùng, từ trong ngực lấy ra một quyển do cứng cỏi ra thú chế thành quyển trục, bá một tiếng triển khai, giơ cao thị chúng. Trên quyển trục, lấy tinh tế lối vẽ tỉ mỉ miêu tả lấy một tấm nam tử khuôn mặt. Trong bức tranh người khuôn mặt như vẽ, mũi cao thẳng, cả khuôn mặt tuấn mỹ đến gần như không chân thực, giống như thần linh, phong thái tuyệt thế. Nhưng mà, trên bức họa phương lại là hai cái màu son chói mắt chữ lớn, truy nã. Đám người đầu tiên là người trong bức họa kia dung mạo chấn nhiếp, trong nháy mắt bộc phát ra càng lớn ồn ào. Thiên gia, đây là nhà ai phủ vương hầu bên trên chạy đến thiếu gia, có được như vậy tuấn lãng một cái vác lấy giỏ thức ăn phụ nhân mở to hai mắt nhìn, thốt ra. Bên cạnh có biết chữ người qua đường nhìn xem chân dung cái khác chu phê chữ nhỏ, đội vàng nhắc nhở, đại tỷ, ngươi không nhìn thấy chữ ở phía trên thể a, đây là lệnh truy nã a. Hắc, trưởng thành dạng này, sợ không phải bắt cóc vị nào quý nhân trong phủ thiên kim tiểu thư, bỏ trốn trốn đi đi. Một cái hành thương bộ dáng hán tử sờ lên cằm, trêu tức suy đoán, quan phủ không tốt nói rõ, mới dưới truy nã. Đáng tiếc, thật đáng tiếc bộ này đối ra tốt không ít người vây xem, vô luận nam nữ, đều toát ra vẻ tức hận, trong xì xào bàn tán phần lớn là không tin cùng trêu chọc. Những tiếng nghị luận này tự nhiên chuyển vào trên đài tiểu đội trưởng trong hai. Khoe miệng của hắn nhỏ không thể thấy căng thẳng một cái chớp mắt, trong mắt lướt qua một tia phức tạp. Nếu không có hắn tự mình tham dự thu liễm qua những đồng liêu kia thảm không nỡ nhìn gì thể, được chứng kiến hiện trường lưu lại khí tức cuồng bạo cùng đáng sợ vết tích, hắn cũng tuyệt khó tin tưởng, thủ đoạn hung tàn khốc liệt hung thủ lại sẽ là trong bức tranh phong thái người tuyệt hảo. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quần cảm xúc, đợi cho phía dưới tiếng gầm hơi dừng, mới dùng càng thêm văng dội, thanh âm nghiêm túc mở miệng nói, "Chân dung người, họ Lục Tiên Quân, chính là cực đoan nguy hiểm người. Trải qua cha, nó tại trong vòng 2 ngày, tại Vân Châu cảnh nội liên tục tập sát ta Chu Tả Ti đồng liêu, tổng cộng 19 người. Người chết đều là ta tư tinh nhuệ Chu Tả sứ. Người này thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn tàn nhẫn, tính tình hung lệ vô thường. Nếu có phát hiện tung tích dấu vết người, chớ tới gần, càng không thể tự tiện hành động, ngay lập tức rời xa, cũng hỏa tốc báo cáo Chu Tả Ti hoặc lân cận nha môn." Hắn dừng một chút, ánh mắt như điện liếc nhìn đám người, nhấn mạnh, "Phủ thành chủ cùng Chu Tả Ti liên hợp treo giải thưởng, phàm cung cấp xác thực manh mối, trợ quan phủ tìm kiếm kẻ này tung tích người, thưởng hoàng kim 5 lượng." 5 lượng hoàng kim. Đám người bộc phát ra kinh hô, không ít người con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Tiểu đội trưởng đợi tiếng kinh hô hơi rơi, tiếp tục ném ra ngoài càng rung động khen thưởng, nếu có thể hiệp trợ quan phủ bắt được kẻ này người, trừ hậu thưởng bên ngoài, càng có thể được phép tiến vào Chu Tả Ti bí khố, tùy ý tuyển pháp bảo một kiện. Hoa. Lời vừa nói ra, tựa như cự thạch rơi xuống nước, kích thích ngàn cơn sóng. Hoàng kim mặc dù độc lòng người, nhưng đối với rất nhiều giang hồ khách hoặc có chút kiến thức người mà nói, Chu Tả Ti bí khố pháp bảo, đây mới thực sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Trong lúc nhất thời, đám người xôn xao, nghị luận ầm ĩ, vô số đạo ánh mắt lần nữa tập trung đến lệnh truy nã kia bên trên, lúc trước không tin cùng tiếc hận, cấp tốc bị tham lam cùng phỏng đoán thay thế. Tiểu đội trưởng không cần phải nhiều lời nữa, tự tay đem lệnh truy nã một mực gián tiếp ở cửa thành bên cạnh bắt mắt nhất trên cột bố cáo. Quần trục ra cửu tại trong gió sớm có chút phất động, vẽ lên thanh niên đôi mắt phảng phất xuyên thấu qua tràng giấy, lãnh đạo nhìn chăm chú phía dưới thần sắc khác nhau đám người. Đội ngũ tiếp tục chậm rãi di chuyển về phía trước, mọi người trải qua cột bố cáo lúc đều ngừng chân quan sát, chỉ trỏ. Ai cũng không có chú ý tới, tại đội ngũ cuối cùng nhất, hai tên đồng dạng mang theo che nắng mũ rộng đành, phong trần mệt mỏi lữ nhân, khi nhìn rõ trong lệnh truy nã chân dung cùng bản tự sát na, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Rộng thùng thình vành nón dưới bóng ma, sắc mặt hai người khẽ biến, lẫn nhau nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, lập tức cúi đầu xuống. Chương 132, nước bẩn chương 132, nước bẩn hai người các ngươi từ đâu mà đến? Chu Tả sư hướng về phía trước mặt hai cái mang theo mũ rộng vành tìm tòi nghiên cứu đạo. Bị điểm đến hai người theo lời dừng bước lại. Một người trong đó đưa tay, chậm rãi giải khai một sợi dây, mũ rộng vành bị nhẹ nhàng lấy xuống, mày râu đều trắng như tuyết, hạt phát đồng nhan, hai mắt trong suốt bình thản, chính là Ngũ Vị đại sư. Bên cạnh hắn thanh niên cũng trừ bỏ mũ rộng vành, khuôn mặt thanh tú, mang theo vài phần âm đẹp lưu hòa, nhưng ánh mắt trầm ổn, chính là thân phụ linh môi thần thông Phương Hải. Hai người khí chất siêu nhiên, cho dù đứng tại bụi đất tung bay chỗ cửa thành, cũng giống như tự mang một cô yên tĩnh khí tràng. Kiểm tra Chu Tả sứ hộ vệ ánh mắt ngưng tụ, trên dưới quan sát tỉ mỉ, ngựa khí hơi chậm, nhưng cảnh giác chưa giảm, hai người các ngươi từ đâu mà đến? A Di Đà Phật. Ngũ Vị đại sư chắp tay trước ngực, thanh âm ôn hòa lại rõ ràng. Hồi tướng quân, lão nạp cùng vị tiểu hữu này từ Thanh Hà huyện mà đến. Thanh Hà huyện. Chu Tả sứ hộ vệ lông mày cau lại, gần nhất tin tức truyền đến mảnh vỡ tại trong nào ghép lại, nơi đó tháng trước giống như bị đại hại, nghe nói có lưu tinh hỏa vũ giáng thế, còn có yêu ma tai họa. Có thể bình yên đến tận đây, xem ra hai vị cũng không phải là dân chúng tầm thường đi. Ngũ Vị đại sư thản nhiên nói, lão nạp chính là thực Phật tự tâm nhân, pháp danh Ngũ Vị. Vị này là Phương Hoài thí chủ, xuất thân cầu pháp giả thế gia. Ngũ Vị đại sư. Chu Tả sứ hộ vệ nghe vậy, nổi lòng tôn kính, lúc trước thận trọng thần sát chuyển thành khâm phục. Thế nhưng là vị kia biết trước thiên hỏa, tại Thanh Hà huyện cứu tế khó khăn Ngũ Vị đại sư. Hắn lập tức nghiêng người tránh ra thông lộ, ôm quyền hành lễ. Ti trước sớm có nghe thấy. Đại sư xin mời, vị này Phương huynh đệ xin mời. A Di Đà Phật. Ngũ Vị đại sư khẽ bước cằm, cùng Phương Hoài cùng nhau xuyên qua cổng tò vò, đi vào Vân Châu trong thành. Bọn hắn cũng không chú ý tới, tại đội ngũ cuối cùng, có hai bóng người tại bọn hắn tiếp nhận kiểm tra lúc, đã lặng yên thoát ly đội ngũ, ẩn vào sau lưng quan đạo bên trong. Lục Quân giảm thấp xuống trên đầu mũ rộng vành biên giới, cuối cùng liếc qua tường thành chỗ cao tấm kia vết mực như mới lệnh truy nã, trên bức họa người mặt mày cùng hắn có 6-7 phần tương tự, nhưng càng lộ vẻ cùng lệ. Trên bố cáo giết hại đồng liêu, nghi đoạ yêu đạo chữ mang theo vài phần chói mắt kinh tâm. Hắn lông mày gảy nhẹ, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng nghiền ngẫm. Rời đi ngắn ngủi bất quá 4 ngày, cái này Vân Châu cũng không làm sao an bình. Trên thân ngược lại là không hiểu nhiều buồn nước bẩn. Xem ra không tra ra phía sau gốc mắc, hắn là khó mà quang minh chính đại trở về. Đi thôi, thanh âm hắn trầm thấp, đối với bên cạnh Bạch Tố Tố đạo. A, Bạch Tố Tố lên tiếng, cũng ngẩng đầu nhanh chóng liếc một cái lệnh truy nã. Chân dung người màu tóc đen nhánh, ngũ quan mặc dù giống lại quá ngay ngắn, phản mất mấy phần thần vận. Nàng lặng lẽ so sánh người trước mắt. Bởi vì sơ bộ dung hợp yêu huyết, Lục Quân màu tóc hiện ra chút xám trắng chi ý, khuôn mặt hình dáng càng lộ vẻ thâm thúy, khóe mắt đuôi lông mày mang theo một vòng khó nói nên lời yêu dị cảm giác. Nàng ở trong lòng lẩm bẩm một câu, hay là bản nhân? Ân, miễn cưỡng thuận mắt điểm. Lập tức bước nhanh đuổi theo Lục Quân, hai người thân ảnh cấp tốc chui vào trong bụi mù. Trong thành trên đường lớn, ngũ vị đại sư cùng Phương Hoài chính hướng Chu Tả Ti Nha môn đi đến. Phương Hoài nhưng trong lòng vẫn như cũng bị cửa thành thấy khuấy động, khó mà bình tĩnh, nhịn không được thấp giọng đội la lên, Phương Hoài cả một cái luống cuống. Lục Quân mặc dù thị sát, nhưng chủ yếu là nhằm vào yêu ma phương diện. Đối với người tầm thường, tha thứ tâm ngược lại là thật lớn. Làm sao lại giết Chu Tả sứ? Mà lại, hắn nhưng là rõ ràng minh bạch, trước đây Thanh Hà huyện sở dĩ không có bị yêu ma hủy hoại chỉ trong chốc lát, công thần lớn nhất hay là Lục Quân a ngũ vị đại sư cầm trong tay chẳng hạn, bộ pháp trầm ổn, hai đầu lông mày cũng ngưng tụ tan không ra lo nghĩ. A Di Đà Phật. Việc này thật có kỳ quặc, trái ngược lẽ thường. Bất quá hắn dương mắt nhìn hướng nơi xa uy nghiêm Chu Tả Ti Nha môn miệng, trong lệnh truy nã chỉ nói truy nã quy án chưa biết giết chết bất luận tội, có lẽ trong đó còn có điều bí ẩn, cũng không hoàn toàn định chết. Trước tạm đi gặp qua Chu Tả Ti, hỏi rõ nguyên do làm tiếp so đo. Hai người tới Chu Tả Ti Nha môn, bằng vào ngũ vị đại sư danh vọng cùng Phương Hoài con em thế gia thân phận, cũng không nhận bao nhiêu ngăn cản, rất nhanh liền tại đại sảnh gặp được Vân Châu Chu Tả Ti Kim Ý Lý làm trường hợp nhất. Bất quá mấy ngày không thấy, Trương Hằng nhất phảng phất già đi rất nhiều, thái dương tóc trắng trứng mắt, trong mắt mang theo mọi bệnh cùng tơ máu. Lưng ngược lại là vẫn như cũ thẳng tắp. Hắn nhìn thấy hai người, miễn cưỡng kéo ra một tia lễ tiết tính dáng tươi cười, ra hiệu dọn chỗ. Kim Ý Lý đại nhân, ngũ vị đại sư cùng Phương Hoài hành lễ ngồi xuống. Đại sư, không cần đa lễ. Trương Hằng nhất thanh âm có chút khàn khàn, hiển nhiên nhiều ngày chưa từng nghỉ ngơi thật tốt. Ánh mắt của hắn đảo qua hai người, trực tiếp cắt vào chính đề, hiển nhiên cũng đoán được bọn hắn ý đồ đến, hai vị lúc này đến đây Vân Châu là vì Lục Quân sự tình. Chính là, ngũ vị đại sư thản nhiên nói, trước đó không lâu nghe nói Vân Châu phát sinh yêu ma đại họa, thế là tại xử lý hoàn tất Thanh Hà huyện sự tình đằng sau liền vội vàng tới. Kết quả vừa mới tại cửa ra vào gián tiếp trong lệnh truy nã nhìn thấy Lục Tiểu Hữu danh tự, ở trong đó Trương Hằng nhất thở thật dài một cái kia thở dài nặng nề. Hắn phất tay lui Tả Hữu người hầu, trong sảnh chỉ còn lại có ba người bọn họ. Việc này nói đến phức tạp, Trương Hằng nhất thanh âm trầm thấp xuống lập tức đem trước đây Vân Châu đại chiến thời điểm Lục Quân cưỡng ép dung hợp yêu huyết sự tình nói cho ngũ vị đại sư. Trước đây Chu Tả Ti một mực cố ý phong tỏa tình báo, đồng thời vì giữ lại Chu Tả Ti mặt mũi, cũng không tại trong lệnh truy nã viết rõ chuyện này. Phương Hoài hít sâu một hơi, ngũ vị đại sư bê động Phật Châu ngón tay có chút dừng lại. Đằng sau hắn một mực do trong ti danh sưng không ít y nhạc tinh nguyện Kim Ý để chăm sóc, ý đồ tìm được hóa giải hoặc cân bằng chi pháp, tránh cho nó triệt để rơi vào yêu đạo. Trương Hằng nhất dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng mà 4 ngày trước đêm khuya, Lục Quân không từ mà biệt, chỉ để lại một phong thư, nôn minh cần rời đi 2 ngày, tất đúng hạn trở về. Thế nhưng là 2 ngày kỳ mãn, hắn cũng không trở về. Trương Hằng nhất cau mày, phản nhưng là 2 ngày sau, chỉ là trùng hợp gặp phải Lục Quân lâm sương Kim Ý để mang về trọng thương hầu dự, đằng sau liền lại không Lục Quân bóng dáng. Ngược lại là trong thành nhiều hơn không ít trên thân đồng thời tồn tại chân khí cùng yêu lực gây thương tích Chu Tả sứ, những này Chu Tả sứ thương thế trên người cực kỳ cổ quái, lưu lại lực lượng ba động hỗn tạp tinh thuần chân khí cùng ngang ngược yêu lực mà tập kích thủ pháp. Trải qua nhiều vị sứ quân thăm dò, cùng Lục Quân am hiểu phong hệ thần thông đặc thù độ cao ăn cướp. Không chỉ có như vậy, Trương Hằng nhất thanh âm càng nặng nề, từ ngày đó sau, trong thành cùng xung quanh liên tiếp phát hiện nhiều tên Chu Tả sứ thương vong, đều là tình huống tương tự, chân khí cùng yêu lực xen lẫn vết thương, phong nhận cắt chém vết tích. Tất cả manh mối đều chỉ hướng Lục Quân. Phương Hoài bội la lên, có thể đây khả năng là vũ an. Lục huynh hắn ta minh bạch. Trương Hằng nhất đưa tay đánh gây hắn, trong mắt tâm tình rất phức tạp của quận. Ta cùng Lục Quân cộng sự thời gian không ngắn, chi kỳ tâm tính. Nhưng chứng cứ trước mắt, vạn chúng nhìn chừng chừng, trong tia áp lực to lớn. Rất nhiều Chu Tả sứ trọng thương hôn mê không cách nào mở miệng, mà khác người chứng kiến miêu tả mơ hồ, chỉ nhắc tới cùng nhanh như quỷ mị ngự phong thân ảnh. Đô thống đại nhân là ổn định lòng người, mau chóng tra ra trận tướng, bất đắc dĩ mới hạ đạt toàn cảnh lệnh truy nã, chỉ tại đem Lục Quân mang về trong ti, tra ra ngọn nguồn, mà không phải ngay tại chỗ giết chết. Cái này đã là tình huống trước mắt bên dưới, có khả năng tranh thủ được nhất hỏa hoãn phương thức xử trí. Hắn nhìn về phía ngũ vị đại sư cùng Phương Hoài, ánh mắt ngưng trọng nói, đại sư, Phương Tiểu Hữu, nếu các ngươi biết được Lục Quân hạ lạc, có lẽ có gì manh mối, vạn mong cáo chi. Việc này liên quan đến trong sạch của hắn, càng liên quan đến Vân Châu Chu Tả Ti danh dự cùng ổn định. Mà lại, lấy trên người hắn trạng thái, ngưng lại ở bên ngoài, trăm hại mà không một lợi. Chương 133, suy luận. Hám hại. Chương 133, suy luận. Hám hại. Vân Châu ngoại thành. Đen kịt bóng đêm, gió mát phất phơ. Ánh trăng chiếu rọi tại Vân Châu ở ngoại ô dòng suối phía trên tỏa ra vảy cá giống như tinh mịn ngân quang. Bạch Tố Tố ngồi xổm ở bên dòng suối một khối so sánh bằng phẳng trên tảng đá, nhíu mày, xử lý mới vừa từ trước mặt trong khe nước bắt được hai đầu sông ba ba. Trong tay nàng nắm một thanh do băng lăng ngưng tụ thành lưỡi dao mỏng, lưỡi dao trong suốt như thủy tinh, tinh mỹ phản phất tác phẩm nghệ thuật. Bất quá, giờ phút này chính làm lấy để nàng cực kỳ khó chịu làm việc, phá trừ vảy cá, xé ra bụng cá. Vảy cá tại băng nhận bên dưới từng mảnh vỡ ra, có chút thậm chí đính vào nàng trên ống tay áo. Khi nàng cắt ra bụng cá lúc, một cỗ nồng đậm mùi tanh hòa với mùi máu tanh bỗng nhiên tuôn ra, bay thẳng xoang mũi. Bạch Tố Tố trong dạ dày một trận bốc lên, cố nén mới không có nôn khan lên tiếng. Nàng thở nhỏ thích sạch sẽ, cho dù về sau thân phụ yêu tộc huyết mạch, cũng chưa từng cải biến thói quen này. Cá nội tạng trắng non nà quấn ở đầu ngón tay, loại xúc cảm này để nàng toàn thân lên một lớp da gà. Nàng ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt liếc cách đó không xa ngồi tại trên bệ đá Lục Quân. Lục Quân thanh thản gọt lấy một cái nhánh cây, động tác ưu nhã đến phảng phất tại điêu khắc cái gì tác phẩm nghệ thuật. Đống lửa ở trước mặt hắn nhảy bọn, đem hắn mặt bên dắt lên một tầng ấm màu quýt. Trùy thủ trong tay của hắn lóe hàn quang, động tác trên tay thản nhiên, mảnh gỗ vụn như hoa tuyết giống như bay xuống, tại bên chân hắn tích một đống nhỏ. Bạch Tố Tố cúi đầu nhìn xem chính mình tràn đầy vết máu hai tay, lại ngửi ngửi cái kia cỗ quanh quẩn không tiêu tan mùi tanh. Một cỗ lửa vô danh đằng chạy đi lên. Theo lý thuyết, xử lý ăn thịt những việc nặng này, không đều nên nam nhân làm sao? Nàng tức giận nghĩ. Từ lúc đi theo Lục Quân thoát đi Vân Châu thành, đoạn đường này trèo đèo lội suối, màn trời chiếu đất, việc bẩn việc cực hơn phân nửa rơi xuống trên đầu nàng. Vận chuyển hành lý, thiết trí bẫy dập, bắt con mồi, hiện tại ngay cả xử lý tôm cá loại này làm cho người buồn nôn công việc cũng thuộc về nàng. Nàng Bạch Tố Tố, trước đó hay là nhân tộc thời điểm, dù sao cũng là cũng khá nổi danh mỹ nhân. Trước đó, tới cửa cầu hôn người có thể từ Thanh Nguyệt phủ một mực xếp tới Vân Châu cửa thành. Làm sao hiện tại gặp dạng này một cái không hiểu phong tình chủ? Nam nhân này là mắt mù sao? Ê! Cho ngươi! Bạch Tố Tố càng không cam lòng, ngựa khí cũng mang theo vài phần oán hận, trên tay thịt cá dùng sức một đưa. Lục Quân cũng không ngẩng đầu lên, đưa tay tiếp nhận, chỉ nhàn nhạt lên tiếng, a bộ kia hứng hở bộ dáng để Bạch Tố Tố cơ hồ phát điên. Nàng hít sâu một hơi, ngực chập trùng mấy lần, mới miễn cưỡng đè xuống phát tác tại chỗ xúc động. Nước suối thanh lãnh, nàng nhanh chóng rửa sạch hai tay, vừa cẩn thận lau lau rồi mỗi một cây ngón tay, lúc này mới cảm giác dễ chịu chút. Hoàng hôn dần dần dày. Xa xa Vân Châu thành khuyết tại dần tối sắc trời bên trong hiện ra một cái mơ hồ hình dáng. Cho ăn, tội phạm truy nã. Bạch Tố Tố một lần nữa tại bên cạnh đống lửa toa hạ, ôm đầu gối, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Quân, ngươi sau đó chuẩn bị làm thế nào? Quen thuộc đằng sau, nàng đối với Lục Quân e ngại đã tiêu tán hơn phân nửa. Thay vào đó là một loại xen lẫn đoán trách cùng hiếu kỳ tâm tình rất phức tạp. Ngẫu nhiên cùng đối phương mở chút không ảnh hưởng toàn cục cho đùa, đối phương cũng lơ đễnh. Lục Quân tựa hồ mới từ một loại nào đó xuất thần trong trạng thái lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn về phía nàng lúc ánh mắt còn có chút hoảng hốt. Nô hắn trầm ngâm một lát, đem xuyên tốt cá đỡ đến trên lửa, còn có thể làm sao? Cái này không hiểu thấu bị truy nã, phía sau khẳng định chuyện ẩn ở bên trong không nhỏ chuyện ẩn ở bên trong. Bạch Tố Tố nhíu mày. Những ngày này, nàng thường từ Lục Quân trong miệng nghe được chút không hiểu thấu từ ngữ. Chán Lục Quân sờ lên cái mũi nói chính là trong đó vấn đề không nhỏ. Đồng thời một bên chậm rãi chuyển động những cây, để thịt cá đều bị nóng. Ba ngày thành trì cảnh giới sông nghiêm, tăng thêm dòng người dày đặc, chúng ta đi vào bại lộ phong hiểm quá lớn. Các loại đêm đã khuya lại chạm vào đi điều tra. Thứ Bạch Tố Tố nhỏ giọng thầm thì, lúc đầu cho là ta yêu tộc thân phận đã đủ nguy hiểm, không nghĩ tới bên người còn đi theo cái càng khó giải quyết tội phạm truy nã. Lục Quân nghe được rõ ràng, chỉ mò sờ cái mũi, không có nói tiếp. Ánh mắt của hắn một lần nữa trở nên có chút phiêu hốt, phản phất lực chú ý lại phân tán đến nơi khác, trong não lại bắt đầu có mới tầm mắt. Đây là Lục Quân thần thông, nghĩ ra thần hồn trùng cùng khám phá vạn ế kết hợp chế tạo ra tiểu hồn trùng. Giờ phút này Lục Quân ý thức chính thông qua hồn trùng kéo dài hướng phương xa. Giờ phút này hồn trùng đã lặng yên bay qua sơn dã, chui vào vân sơn phía trên, đi tới Chu Tả Ti trụ sở. Thông qua hồn trùng chi nhãn, Lục Quân thấy được một chỗ ưu tính rất nhỏ. Lý Đà chính bực bội tại tảng đá xanh lát thành trong viện đi qua đi lại, tiếng bước chân trong bóng chiều lộ ra đặc biệt rõ ràng. Nhạc Tinh Nguyệt thì ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, chậm rãi gặm lấy hạt dưa, ánh mắt đi theo Lý Đà thân ảnh tả hữu di động, lông mày cau lại. Ngươi có thể hay không trở đi? Nhạc Tinh Nguyệt rốt cục mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia không kiên nhẫn, xoay chuyển đầu ta choáng. Lý Đà bước chân dừng lại, sắc mặt sụ xuống, đặt mông ngồi tại Nhạc Tinh Nguyệt đối diện trên băng ghế đá. Hiện tại có biện pháp nào? Thanh âm hắn buồn buồn, từ khi dưới núi bắt đầu lưu truyền Lục Ca yêu hóa, tập sát Chu Tả Ti đồng liêu cùng bách tính lời đồn, chúng ta những này cùng Lục Ca quen thuộc, trừ Trương Kim Ý đều bị đóng cầm đoán. Đô thống đến cùng nghĩ như thế nào? Coi như Lục Ca thật yêu hóa, không phải cũng nên dựa vào chúng ta những này người quen biết hắn đi tìm hắn sao? Giam giữ chúng ta tính chuyện gì xảy ra? Hắn nói đến căm giận bất bình, nắm đấm tại trên bàn đá nhẹ nhàng đập một cái. Nhạc Tinh Nguyệt nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, ngựa khí bình thản giống như đang đàm luận thời tiết. Ngươi hiểu rõ đô thống sao? Lý Đà sững sờ, không thế nào hiểu rõ. Ta cùng hắn cộng sự qua một đoạn thời gian. Nhạc Tinh Nguyệt đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn về phía góc sân một gốc lá cây đã mất hơn phân nửa cây ngân hạnh. Ngọc Thanh Liên, một cái lý trí đến lạnh nhạt, cẩn thận đến cực hạn người. Ném đi ngươi đối với Lục Quân tình cảm, ngươi khách quan ngẫm lại, hiện tại Lục Quân đối với Chu Tả Ti có phải hay không một cái đại phiền toái? Lý Đà trầm mặc, môi hắn giật, cuối cùng thấp giọng nói, ném không ra. Nhạc Tinh Nguyệt liếc mắt, tiếp tục nói, Lục Quân yêu hóa là chuyện sớm hay muộn. Tương lai hắn đối với Chu Tả Ti đã mất tác dụng, ngược lại khả năng mang đến vô tận tai họa. Cho nên tốt nhất phương thức xử lý, hoặc là dẫn hắn triệt để ẩn cư, ngăn cách với đời, hoặc là tại hắn yêu hóa điên dại trước đó, hoàn toàn kết hắn. A, Lý Đà hoảng hốt, cơ hồ từ trên băng ghế đá nhảy dựng lên, cái này, đây không phải tá ma giết lừa sao? Đừng nói đến khó nghe như vậy. Nhạc Tinh Nguyệt cười lạnh, cái này gọi vì đại nghĩa cùng nhân tộc tương lai không thể không làm lựa chọn. Trên đời này, vô luận thế lực hay là cá nhân, thường thường có thể khoan nhượng phế vật, cũng không thể chịu đựng một cái tiềm ẩn tai họa. Ma Lục Quân, hiện tại chính là cái kia tai họa. Hắn vốn là chiến lược phi phàm, như triệt để dung hợp yêu huyết, hoàn toàn yêu hóa, toàn bộ Vân Châu còn có mấy người có thể chế chủ hắn. Lý Đà sắc mặt trắng bệnh, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Bọn hắn tại sao có thể dạng này? Lục Ca là Chu Tả Ti lập qua bao nhiêu công lao? Lần kia yêu ma sầm lớn, nếu không phải hắn công lao. Nhạc Tinh Nguyệt đánh gây hắn, thanh âm lạnh mấy phần, công lao là quá khứ. Kẻ đương quyền trong mắt, trọng yếu là hiện tại cùng tương lai. Ngọc Thanh Liên có thể ngồi lên đô thống vị trí, chính vì hắn biết được lúc nào nên bỏ vứt bỏ. Cho dù vật kia lại chân quý, lại khó mà dứt bỏ. Đây cũng là vì cái gì hắn là đô thống, mà ngươi chỉ là bình thường đồng ý. Lý Đà nắm đấm nắm phải chết gấp, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Đột nhiên, hắn như nhớ tới cái gì, giật mình, không đúng. Ta nghe Trương Kim Ý Lìa nói qua, lần trước yêu ma xâm lấn sau, đô thống vốn là muốn xử tử Luka, có thể về sau hư không chiếu ảnh hiện hiện Mạc Kim Ý Lìa hy sinh cảnh tượng sau, hắn lại đổi chủ ý đã như vậy, vì sao hiện tại lại phải như vậy quanh co lòng vòng đối phó Luka? Nhạc Tinh Nguyệt dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn hắn một cái này rất khó lý giải sao? Lúc đó chiếu ảnh bên trong, Mạc Kim Ý Lìa vừa mới anh dũng hy sinh, tất cả ân tình tự sụp sôi, nhiệt huyết sôi trào. Loại kia không khí chỗ nghỉ tạm chết lục quân. Một cái vừa mới ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn đại hạ tương khuynh anh hùng. Những người khác sẽ nghĩ như thế nào? Chu Tả Ti lòng người như tản, đội ngũ còn thế nào mang? Nàng dừng một chút, thanh âm thấp hơn chút, bây giờ thì khác. Lục quân yêu hóa, địch ta không phân, rơi vào yêu đạo, trở lên những thuyết pháp này đã truyền ra. Khi mọi người không còn ủng hộ cái kia đáng kính nể anh hùng, mà là một cái cần bị diệt trừ uy hiếp. Ngọc Thanh Liên không cần chứng cứ xác thực chứng minh hung thủ thật sự là Lục Quân, hắn chỉ cần một hợp lý lý do đến tiêu trừ cái này tiềm ẩn tai họa. Mà bây giờ, tất cả manh mối đều chỉ hướng Lục Quân, lý do này lại đầy đủ bất quá. Nàng đứng người lên, vỗ vô và táo bên trên cũng không tồn tại cho bụi, về phần vì sao đem chúng ta những này cùng Lục Quân người quen cấm đoán nơi này. Rất đơn giản, hắn lo lắng chúng ta mềm lòng, không muốn đối với Lục Quân ra tay, thậm chí khả năng trợ hắn đào thoát. Lý Đại như bị sét đánh, ngồi yên nguyên địa, nửa ngày nói không ra lời. Nhạc Tinh Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, trong mắt lướt qua một chút thương hại. Nàng đi đến Lý Đà bên người, nhẹ nhàng vô vô vai của hắn, trở về nghỉ ngơi đi. Trong này nước quá sâu, người đem cầm không được. Lục Quân có thể hay không mạng sống, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Nói xong, nàng quay người hướng xương phòng đi đến, tiếng bước chân xa dần. Lý Đà vẫn cứ ngồi, giống như là mất hồn. Thậm chí liền ngay cả lúc này, một cái cực nhỏ, gần như trong suốt tiểu trùng nhẹ nhàng rơi vào hắn đầu vai, chậm rãi bò vào hắn cổ áo nhăn nheo bên trong, không bị phát giác. Lục Quân rít lên một tiếng đem Lục Quân ý thức đột nhiên kéo về hiện thực. Hắn trừng mắt nhìn, trông thấy Bạch Tố Tố đang lườm chính mình. Trên mặt tràn ngập tức giận. Thế nào? Hắn mở miệng hỏi. Cá. Cháy nàng đau lòng nhức góc mà nhìn xem chuỗi này đã nửa bên cháy đen thì cá. Đó là nàng cố nén buồn nôn xử lý nửa ngày thành quả. Lục Quân túi đầu nhìn lại, quả nhiên, thịt cá rán hỏa diễm mặt kia đã khét lẹn, đen xì một mảnh, chính phả ra khói xanh. Hắn như không có việc gì đem nhánh cây vòng vo cái mặt, để chưa nướng cháy mặt kia tiếp tục bị nóng. A, không có việc gì, cháy một mặt cạo liền tốt. Bạch Tố Tố trừng to mắt, nhìn xem hắn coi là thật dùng chủy thủ nổi lên cháy đen bộ phận, động tác thuần thục giống như là tại xử lý cái gì bình thường vật. Nàng há to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn tức giận ngồi trở lại trên tảng đá, ôm lấy hai đầu gối, nhìn qua dần tối sắc trời xuất hận. Nước suối vẫn như cũ róc rách chảy xuôi, mấy điểm chấm nhỏ ở chân trời lấp lóe. Đống lửa đôm đốt rung động, tỏa ra hai người trầm mặt. Lục Quân yên lặng nướng cá, ánh mắt thâm thúy. Hôn trung truyền đến tin tức tại trong não quần quật. Lục Quân lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, nội tâm yên lặng thì thầm hai câu, Ngọc Thanh Liên Lục Quân nhớ tới duy nhất một lần, đối với nam nhân này ấn tượng. Phong hoa tuyệt đại, thực lực mạnh mẽ, bước cách rất cao. Cho nên, chân tướng đến cùng là cái gì đây? Là ngươi thật muốn thông qua hãm hại diệt trừ ta, hay là cái gì khác? Bạch Tố Tố thì là mọc lên một ngạn. Từ khi sau khi đi ra, tự mình tu luyện nhiều năm không hề bận tâm tâm cảnh tựa hồ cũng nhận được hư hao, luôn luôn bị tức đến quá sức. Nàng bắt đầu hoài nghi, đi theo gia hỏa này, đến tột cùng là đúng hay sai? Có thể kỳ quái là, cho dù đầy bụng phàn nàn, nàng nhưng lại chưa bao giờ chân chính nghĩ tới rời đi. Lại là một trận gió đêm phất qua. Cá rốt cục nướng xong, Lục Quân đem so sánh hoàn hảo một mặt đưa cho Bạch Tố Tố. Nàng tiếp nhận, miệng nhỏ cắn bên dưới, ngoài cháy trong mềm, ngược lại là ngoài ý liệu ngon miệng. Sau khi ăn xong, chuẩn bị vào thành, có một ít đồ vật, hay là cẩn thận mắt nghiệp thận. Lục Quân mở miệng nói. Chương 134, ban đêm bị tập kích, 1, chương 134, ban đêm bị tập kích, 1, hoàng hôn như mực, đem trọn tòa Vân Châu thành nuốt vào trong bụng. Trong ngày thường giờ phút này vẫn còn tồn tại chợ búa ồn ào náo động, bây giờ đã biến mất hầu như không còn. Từ nửa tháng trước Vân Châu lớn một đằng sau, lệnh cấm đi đêm gián tiếp tại mỗi một con phố ngõ hẻm trên cột bố cáo, Chu Hồng đại ấn che kín quan phủ cùng Chu Tả Ti liên hợp con dấu, nét bút như lao, giờ tuất ba khắc sau, nghiêm cấm trên phố hành động. Người vi phạm giam giữ điều tra. Bình thường người gõ mõ cầm canh cũng bị Chu Tả Ti phái ra Chu Tả sứ thay thế. Giờ tuất vừa qua khỏi, thành tây thanh thạch hạng chỗ sâu, chậm rãi đi ra hai đạo thân ảnh màu đen. Người cao người kia tên Trương Võ, ngoài 30, phương kiểm trắng rộng, giữa lông mày có quanh năm nhíu mày lưu lại tế văn. Hắn tay trái dẫn theo một chiếc mờ nhạt đèn lồng, tay phải cầm cái chiêng, mỗi một bước đều đạp đến trầm ổn. Bên cạnh hơi lùn người gọi Lý Tứ, tuổi tác tương tự, khuôn mặt gầy gò, một đôi mắt ở trong màn đêm đặc biệt sáng tỏ, thỉnh thoảng quét mắt hai bên tường cao bóng ma. Keng, 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 chiêng đồng âm thanh tại trong yên tĩnh truyền đi từ xa, mang theo kim loại đặc thù thành âm rung động. Trường Võ Thâm hít một hơi, cao giọng hô to, giờ tí canh ba, bầy nán vô sự. Thanh âm hùng hậu, tại trong đường tắt quanh quẩn. Dựa theo quy chế, cần ngay cả hô 5 lần. Mỗi hô một tiếng, Lý Tứ liền sẽ nghiêng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh, tiếng gió, nơi xa mơ hồ chó sủa, mái hiên mảnh ngói nhỏ xíu tiếng ma sát. 5 lần hô thôi, hai người đi vào một đầu càng hẹp ngõ nhỏ. Đèn lồng bừng sáng chỉ có thể chiếu sáng phía trước mấy bước, hai bên tường biển cao ngất, bỏ ra thật sâu bóng ma. Trường Võ hạ giọng, mang theo rõ ràng mọi bệnh, thời gian này, thật sự là càng phát ra gian nan. Chu Tả Sứ khi nào thành tuần tra ban đêm phụ canh? Trong thành sự vụ lớn nhỏ, phàm là dính điểm tà chữ, toàn hướng trên đầu chúng ta ép. Tác giả Đông Thị Vương đồ hộ nhà heo không hiểu chết bất đắc kỳ tử, cũng báo lên để chúng ta tra, nói cái gì tử trạng quỷ dị, sợ có yêu dị kết quả là trực nương tặc xé ra xem xét, rõ ràng là ăn sai thuốc chuột. Lý Tứ không có lập tức nói tiếp. Hắn dừng bước lại, đem đèn lồng để cao chút, chiếu hướng góc tường một chỗ ám ban. Ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay cọ sát, tiến đến chóp mũi người nhẹ, lông mày cau lại. Phát hiện cái gì? Trương Võ hỏi. Trần huyết, chỉ ít 3 ngày. Lý Tứ đứng dậy, tại bàn áo xoa xoa ngón tay, không phải động vật. Trương Võ sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Hai người trầm mặc đi về phía trước một đoạn, thẳng đến mùi máu tanh kia giảm đi. Lý Tứ lúc này mới lên tiếng, thanh âm ép tới thấp hơn, cơ hồ dán Trương Võ bên hai, ngươi biết vì sao ngay cả gõ mõ cầm canh loại sự tình này đều muốn chúng ta tiếp nhận sao? Vì sao? Không phải nói lúc đầu người gõ mõ cầm canh cao tuổi hồi hương. Lý Tứ giật giật khoe miệng, lộ ra một vòng cười khổ, đó là trên quan trường thuyết pháp. Tình huống thật là ngắn ngủi 3-4 ngày, Vân Châu thành liên tục đổi năm nhiệm người gõ mõ cầm canh, chết hết, chết tại tuần tra ban đêm trên đường. Trương Võ bước chân dừng lại, đèn lồng lắc lư, quang ảnh ở trên tường run rẩy, chết. Ta làm sao không nghe nói? Phía trên áp xuống tới. Lý Tứ ngắm nhìn bốn phía, ngõ nhỏ sâu thẳm, trừ bọn hắn lại không người bên cạnh, nhưng hắn hay là bản năng đem thanh âm ép đến khí âm. Đời thứ nhất là 3 tháng trước phát hiện, tại Nam Nhai bên giếng nước. Ta lúc đó còn tại khám nghiệm tử thi bộ làm việc, tự mình nghiệm thi. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia hồi ức mang tới hàn ý, chàng cái kia. Ta đến nay nằm mơ sẽ còn mơ thấy. Lao Trần đầu, chính là cái kia người gõ mõ cầm canh, ngửa mặt nằm, con mắt trừng đến cực lớn, giống như là trước khi chết nhìn thấy cực kỳ khủng bố đồ vật. Lồng ngực bị toàn bộ xé ra, xương sườn hướng ra phía ngoài là gãy, nội tạng kéo một chỗ. Nhưng vị dị nhất chính là vết thương. Vết thương thế nào? Biên giới cực kỳ bất quy tắc, không giống đao kiếm lợi khí bố trí, giống như là bị man lực xé mở. Nhưng nếu là dã thú hoặc yêu ma, bình thường sẽ có gặm nuốt vết tích, Lao Trần đầu thi thể lại hoàn chỉnh, trừ cái kia đạo vết thương chí mạng, không còn hàn thương. Lý Tứ liếm liếm môi khô khốc, kỳ quái hơn chính là miệng vết thương lưu lại khí tức. Trương Võ ngừng thở. Khám nghiệm tử thi bộ phân biệt khí quật đo ra hai loại lực lượng lưu lại yêu lực cùng chân khí. Lý Tứ từng chữ nói ra, mà lại xuất từ đồng nguyên. Đồng nguyên? Trương Võ con ngươi co bảo, cái này sao có thể? Cho dù là những cái kia đầu nhập vào yêu ma tà giáo đồ, tiếp nhận chúc phúc, thể nội chân khí sẽ trở nên ố trọc cấm tà, có thể cuối cùng vẫn là chân khí. Yêu lực là yêu ma trời sinh chi lực, cùng nhân tộc tu luyện chân khí căn bản là hai loại đồ vật, sao có thể đồng xuất một thể? Cho nên Ti Lý ngay từ đầu cũng tưởng rằng phân biệt khí quân hỏng, có thể là hiện trường bị ô nhiễm. Lý Tứ thanh âm khàn khàn, có thể đời thứ hai người gõ mõ cầm canh khi chết, vết thương lưu lại khí tức giống nhau như lúc. Đời thứ ba, cũng là. Ti Lý cao tầng lúc này mới không thể không tin. Vậy rốt cuộc là cái gì làm? Trương Võ cảm thấy lưng phát lạnh. Lý Tứ trầm mặc thật lâu, đèn lồng ánh sáng chiếu đến hắn nửa bên mặt, sáng tối giao thoa, một cái ngay tại yêu hóa người. Yêu hóa? Trương Võ đột nhiên nhớ tới cái gì, người nói là dung hợp yêu đan. Ân. Lý Tứ gật đầu. Nửa tháng trước Vân Châu lớn dịch, mấy bạn yêu ma vây thành, hộ thành đại trận lung lay sắp đổ. Tình huống lúc đó ngươi biết, Chu Tả Ti thương vong hơn phân nửa, mấy cái kim ý lìa đại nhân trọng thương. Trương Võ đương nhiên nhớ kỹ. Khi đó hắn còn tại ngoại thành chấp hành điều tra nhiệm vụ, may mắn tránh thoát chiến trường chính. Về thành lúc, chỉ gặp thây ngã khắp nơi trên đất, tường thành cháy đen, đặc biệt là Vân Sơn bên trên Chu Tả Ti, gần như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Về sau yêu ma không hiểu tháo chạy, đều nói là có đô thống tới kịp thời tương trợ. Lý Tứ thanh âm lộ ra phức tạp, nhưng chân tướng là có một vị Chu Tả sứ tại trong tuyệt cảnh cưỡng ép dung hợp một viên tướng cấp yêu ma nội đan. Trương Võ hít vào một ngụm khí lạnh. Dung hợp yêu đan là Chu Tả Ti trong điện tịch ghi lại cấm kỵ chi pháp. Yêu ma yêu lực ẩn chứa lực lượng cuồng bạo ô trọng, nhân tộc thân thể rất khó tiếp nhận, cho dù may mắn không chết, cũng sẽ bị yêu lực dần dần ăn mòn thần trí, vặn vẹo nhục thân, cuối cùng biến thành không phải người không phải yêu quái vật. Mấy trăm năm qua, người nếm thử không một kết thúc yên lành. Hắn thành công, tạm thời. Lý Tứ chậm rãi nói, dung hợp yêu đan sau, hắn thực lực tăng vọt, độc thân giết vào yêu ma bên trong. Yêu ma trận cước đại loạn, lúc này mới tháo chạy. Vân Châu thành, nói là hắn một người cứu, cũng không đủ. Anh hùng a. Trương Võ thốt ra, ánh mắt lộ ra vẻ kính nể, dạng này hành động vĩ đại, vì sao chưa từng nghe. Ti Lý nên đại lực ca ngợi mới đối. Ca ngợi? Lý Tứ đắng chắc lắc đầu, một cái nhất định sẽ biến thành quái vật người, như thế nào ca ngợi? Như thế nào tuyên dương? Chẳng lẽ nói cho toàn thanh bách tính, các ngươi ân nhân cứu mạng, ngay tại từ từ biến thành hắn nhất căm hận đồ vật. Ti Lý cao tầng phong tỏa tất cả tin tức, đem hắn an trí, phái chuyên gia trông coi, trên danh nghĩa là an dưỡng, kỳ thực là giam cầm. Trương Võ nói tiếp, trong lòng điểm này kính nể trong nháy mắt bị hàn ý thay thế. Không chỉ là giam cầm, Lý Tứ thanh âm vài không thể nghe thấy, là đang quan sát, ghi chép yêu hóa quá trình, đồng thời chờ đợi thời cơ. Thời cơ nào? Tại hắn triệt để mất đi thần trí, hóa thành yêu vật trước đó, bí ẩn thanh trừ. Lý Tứ nhắm mắt lại, nghe nói đây là trấn thủ sứ đại nhân tự mình hạ làm cho. Trong ngõ nhỏ giống như chết yên tĩnh, nơi xa truyền đến cái mõ âm thanh, đã là canh ba hơn phân nửa. Gần nhất tập sát sự kiện Trương Võ thanh âm khô khốc, 89 phần 10 là hắn. Lý Tứ mở mắt ra, trong mắt tràn đầy mỏi mệt. Cho nên cấm đi lại ban đêm, cho nên chúng ta đến gõ mõ cẩm cảnh Trương Võ hoàng nhiên, là vì dẫn dụ hắn hiện thân. Chúng ta là mồi. Mồi, cũng là đao. Lý Tứ ấn ấn bên hông bội đao, ti lý ý tứ, như gặp bỡ, tận lực bắt sống. Nếu không thể, liền ngay tại chỗ đánh giết, cho hắn một cái thể diện kết cục. Trương Võ trong lòng ngũ vị hỗn tạp. Hắn nhìn về phía sâu không thấy đáy hắc ám đường tắt, tưởng tượng thấy vị anh hùng vô danh kia bộ dáng. Chương 134, ban đêm bị tập kích, 2, chương 134, ban đêm bị tập kích, 2, hắn từng là bảo trạch, là cứu vớt thành trì anh hào, bây giờ lại quanh quẩn một chỗ tại người cùng yêu bên dưới, tại mất khống chế bên trong tàn sát vô tội. Hắn tên gọi là gì? Trương Võ nhẹ giọng hỏi. Không biết. Phía trên tin tức phong tỏa gấp, Lý Tứ vừa dứt lời coi chừng. Lý Tứ con người bỗng nhiên co bảo, sắc mặt kỳ biến. Đó là vô số lần bên bờ sinh tử ma luyện ra bản năng dự cảnh. Hắn thậm chí không thấy rõ đến vật, thân thể đã trước tại ý thức hành động, tay trái mãnh liệt túm Trương Võ đầu vai, tay phải trong nháy mắt rút ra bội đao. Trương Võ bị lôi kéo một cái lảo đảo, hướng bên cạnh bổ nhào. Ngay tại hắn ngã xuống đất sát na, ba đạo phong nhận màu xanh cơ hồ dán phía sau lưng của hắn lướt qua. Hốt, hốt, hốt. Phong nhận xé rách không khí, phát ra rít lên, hung hăng chạm tại hai người trước kia đứng yên vị trí. Tảng đá xanh như là đậu hũ bị cắt ra, đá vụn bể ra, vết cắt bóng loáng như gương, biên giới lại lưu lại cháy bỏng vết tích, đó là yêu lực ăn mòn đặc thù. Trương Võ lăn đất đứng dậy, bội đao đã xuất vỏ, tim đập loạn. Đèn lồng tại lôi kéo bên trong tổ tay, lan đến góc tường, ngọn lửa chập chờn, đem đường tắt chiếu lên quang ảnh quỷ quyệt. Lý Tứ hoành đao phía trước, gắt gao nhìn chăm chú về phía phong nhận đánh tới phương hướng. Cuối ngõ hẻm, một bóng người y mắng đứng thẳng. Hắn bọc lấy rộng lớn áo khoác màu đen, mũ trùm bao lại diện mạo, toàn thân bao phủ tại trong bóng tối. Thân cao cùng Trương Võ tương tự, thế đứng lại có chút cổ quái, có chút còn xuống, vai trái hơi cao hơn vai phải. Quanh thân bao quanh mắt trần có thể thấy hỗn loạn khí lưu kia thanh hắc xen lẫn, chân khí lưu phong cùng tình sát yêu phong, lẫn nhau dây dưa xé rách. Nhất làm người sợ hãi chính là hắn con mắt. Mũ trùm dưới bóng ma, hai điểm quang mang đỏ sẫm có chút lấp lóe, giống như là đầm sâu đáy sắp tắt lửa than, nhưng lại ẩn chứa lực lượng của bạo. Là hắn. Trương Võ thanh âm căng lên. Lý Tứ không có trả lời, hắn chậm rãi điều chỉnh hô hấp, đem chân khí quán chú thân đao. Lưỡi đao nổi lên nhàn nhạt bạch quang, đây là chu tả ti cơ sở võ học, phá tà chém vận chuyển tiêu chí, cầu pháp giả người yếu phần lớn sẽ học được mấy môn cơ sở võ học. Tiền bối. Lý Tứ mở miệng, thanh âm tận lực bình ổn, ti lý phái chúng ta tới, là hy vọng đón ngài trở về. Trấn thủ sứ đại nhân nói, còn có biện pháp ức chế yêu hóa, xin ngài ơi. Tôi dưới mũ trùm truyền đến khàn giọng tiếng thở dốc, giống như là ống bê rách tại cỏ rúm. Thân ảnh kia chậm rãi nâng tay phải lên, cái tay kia đã không quá giống nhân thủ, ngón tay dị thường còn dài, móng tay đen nhánh bén nhọn, mu bàn tay dưới làn da có thể thấy được màu xanh đen mạch máu từng cục. Giống, cái kia không còn là thanh âm nhân loại, mà lại như dã thú gào thét. Áo khoác màu đen tại khí lưu cuồng bạo bên trong phồng lên, xé rách, lộ ra phía dưới càng thêm dọa người thân thể. Phân nửa bên trái thân thể đã hoàn toàn dị hóa, làn da bao trùm lấy màu xanh đen lân phiến. Cánh tay trái cơ bắp sôi sụp, ngón tay triệt để hóa thành lợi chảo. Nửa bên phải còn miễn cưỡng duy trì hình người, nhưng cũng tại kịch liệt run rẩy, phảng phất hai cố lực lượng tại thể nội chém giết. Kết trận. Lý Tứ hét to, đồng thời cắn nát đầu ngón tay, vẽ ra trên không trung huyết phủ. Trương Võ cấp tốc dựa sát vào, hai người tựa lưng vào nhau đứng thẳng. Đây là Chu Tả Ti hai người chiến trận âm dương thủ ngữ, một người chủ công một người chủ thủ, chân khí lẫn nhau cấu kết, có thể phát huy ra viễn siêu hai người đơn giản tăng theo cấp số cộng uy lực. Nhưng bóng đen tốc độ quá nhanh, cơ hồ tại hai người vừa đứng vững trong nháy mắt, hắn đã hóa thành một đạo tàn ảnh nào đến. Không có rực rỡ kỹ xảo, chỉ có nguyên thủy nhất lực lượng cùng tốc độ. Tả chảo thẳng móc Lý Tứ trái tim, mang theo kình phong đem ngõ hẻm tường gầy ra đạo đạo bệnh ấn. Keng. Lý Tứ nâng đao đón đỡ, đao chảo tương giao lại tuôn ra tiếng kim loại. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ ngang ngược cự lực như bài sơn đảo hải mà tới, hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, máu tươi nhuộm đỏ trôi đao. Cả người bị chấn động đến bay rất ra ngoài, trung điệp đâm vào ngõ hẻm trên tường, gạch đá vỡ vụn. Lý Tứ trừng vo con mắt một lúc, vung đao chém về phía bóng đen phía sau lưng. Lưỡi đao cắt vào ba tấc, lại giống chém tiến vào vỏ cây giả, khó tiến thêm nữa. Bóng đen thậm chí không quay đầu lại, cánh tay phải vung ngược tay lên. Vậy còn miễn cưỡng bảo trì hình người cánh tay, giờ phút này cũng buộc phát ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp đập vào Trương Võ ngực. Giang rắc. Xương ngực đứt gãy âm thanh rõ ràng có thể nghe. Trương Võ phun ra một ngụm máu tươi, như diều đứt dây giống như té ra xa ba trượng, bội đao tuột tay, tại trên tấm đá xanh trượt ra chói hai tiếng vang. Nghiền ép. Hoàn toàn là nghiền ép. Hai người tại Chu Tả Ti cũng coi như hảo thủ, Lý Tứ cũng đã từng nhậm chức khám nghiệm tử thi bộ, thấy qua vô số yêu ma, kinh nghiệm phong phú. Nhưng tại yêu này hóa người trước mặt, bọn hắn yếu ớt giống hài đồng. Lý Tứ dây rủa lấy đứng lên, xóa đi khỏe miệng vết máu. Hắn mắt nhìn cách đó không xa Trương Võ, người sau ngực lõm, khí tức yếu ớt, vẫn còn đang nỗ lực bỏ hướng rơi xuống bội đao. Không thể chết ở chỗ này. Lý Tứ hít sâu một hơi, từ trong ngực móc ra một viên màu đỏ ngọc phù. Đây là trước khi đi Kim Y Liệp ban cho Bạo Viêm phù, uy lực đủ để trọng thương tướng cấp yêu ma, nhưng cần thời gian 3 cái hô hấp kích phát. Tiền bối, Lý Tứ Khan giọng hô, ngài đã cứu Vân Châu thành, đã cứu tất cả chúng ta, ngài còn nhớ rõ sao? Bóng đen thờ ơ, mắt phải bộc phát ra kinh người của bạo, ngược lại là tiếp tục hướng phía. Đáng chết. Trương Võ thầm mắng một tiếng, bất quá rốt cục đủ đến nào. Hắn cục lấy máu, dùng đao chẻo chống thân thể, lung la lung lay đứng lên. Ngực đau nhức kịch liệt để trước mắt hắn biến thành màu đen, nhưng hắn thấy rõ Lý Tứ Ngọc phủ trong tay. Bạo viêm phủ. Khải. Lý Tứ đem toàn bộ chân khí rót vào ngọc phủ, đột nhiên ném hướng chìm trong thuyền. Ngọc phủ trên không trung hóa thành một đoàn hừng hực hỏa cầu, vành trướng, xoay tròn, hạch tâm nhiệt độ đủ để dung kim đoạn sát. Đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Người áo đen mắt trái tinh hồng đột nhiên tăng gọn. Giống. Hoàn toàn thu tính gào thét nổ tung. Hắn tả chảo quét ngang, lại ngạnh sinh sinh chụp về phía hỏa cầu. Yêu lực cùng chân khí hỗn hợp quỷ dị khí lưu tại đầu ngón tay ngưng tụ, hình thành một mặt vặn mèo thuẫn. Ầm ầm. Bạo tạc đem trọn đầu ngõ nhỏ chiếu lên sáng như ban ngày. Sóng xung kích đem hai bên tường viện rung sụp ba trượng, đá vụn gạch ngói vụn như mưa rơi xuống. Lý Tứ bị khí lãng tung bay, lần nữa gặp trở ngại, cánh tay trái chuyển đến thanh thúy tiếng gãy xương. Khói bụi tràn ngập. Lý Tứ dãy rủa lấy ngẩng đầu, nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Trong bụi mù, một bóng người chậm rãi đứng lên. Bóng đen tả chảo cháy đen thấy xương, nửa trái thân lân phiến chóc từng mảng hơn phân nửa, lộ ra phía dưới máu thịt bè bét thân thể. Nhưng hắn đứng đấy, thở gấp thô trọng khí tức, mắt trái tinh hồng không chỉ có chưa diệt, ngược lại càng bạo ngược. Song Lý Tứ tuyệt vọng nhắm mắt lại. Người áo đen từng bước một đi tới, tiếng bước chân nặng nề như nổi trống. Lý Tứ nhìn xem cái kia càng ngày càng gần thân ảnh, nhìn xem cặp kia triệt để bị tinh hồng chiếm cứ con mắt. Người áo đen dừng ở Lý Tứ trước mặt, túi người, tả chảo nâng lên. Lý Tứ có thể ngửi được trên bước khét lẹ huyết mùi vị, có thể trông thấy lợi chảo kia biên giới lưu lại, thuộc về trước đó người bị hại mạnh vụ. Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi kết thúc. Nhưng lợi chảo không có rơi xuống. Lý Tứ mở mắt ra. Người áo đen cứng lại ở đó, tả chảo treo giữa không trung, run rẩy kịch liệt. Lý Ti cùng Trương Võ nghi hoặc. Ta chỉ là không tại, cũng không phải chết, như vậy quang minh chính đại tại trên người của ta rội nước bẩn, thật được không? Lúc này, một đạo lộ ra bất đắc dĩ thanh âm tại trống trải khu phố trên không vang lên. Ân. Trương Võ cùng Lý Tứ trợn tròn mắt, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Chỉ gặp hai bóng người bình thản ung dung hành tẩu trên hư không. Hư không hành tẩu. Thần du cảnh. Trương Võ kinh hãi nói. Không đối Lý Tứ vặn lông mày nói ngươi nhìn kỹ, hắn phía dưới có cái gì? Trương Võ nhìn kỹ lại, trên hư không, ánh trăng chiếu rọi bên trong, sợi tơ màu bạc hiện ra quang trạch. Chương 135, chiến cố nhân, 1, chương 135, chiến cố nhân, 1, ta chỉ là không tại, cũng không phải chết, như vậy quang minh chính đại tại trên người của ta rội nước bẩn, thật được không? Cái kia đạo lộ ra bất đắc dĩ thanh âm tại trống trải khu phố trên không vang lên, giống như là xuyên thấu tầng tầng bóng đêm, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Ân. Trương Võ cùng Lý Tứ cùng nhau mắt trợn tròn, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu thâm trầm bầu trời đêm. Ánh trăng ảm đạm, mấy sợi mây mỏng chậm chậm lưu động, hai bên đường phố mái hiên bóng đen giao thoa thành quái dị hình trạng. Mới đầu bọn hắn cái gì cũng không nhìn thấy, thẳng đến cẩn thận nhìn chăm chú, mới phát hiện hai bóng người chính bình thản ung dung hành tẩu trên hư không, tay áo theo gió dương nhẹ. Hư không hành tẩu, thần du cảnh. Trương Võ kinh hãi nghẹn nào, trong tay chế thức trường đao kém chút tuột tay. Thần du cảnh cường giả có thể đạp không hành tẩu, thực lực cũng là đô thống cấp bậc. Không đối Lý Tứ vặn chặt lông mày, nheo mắt lại cẩn thận chú đáo, ngươi nhìn kỹ. Dưới chân hắn có cái gì? Trương Võ định tình nhìn lại, dưới ánh trăng mỏng manh chiếu rọi bên trong, trên hư không xác thực có nhỏ xíu phản quang. Đó là từng cây cơ hồ nhìn không thấy sợi tơ màu bạc, mảnh như tơ nhện, giăng khắp nơi bệnh thành một tấm nhìn không thấy lưới, mà đạo thân ảnh kia chính nhẹ nhàng đứng thẳng trên đó, như là đứng tại trên thực địa bình thường bình ổn. Càng làm hai người lạnh cả sống lưng chính là, trước đây cái kia không ai bị nổi áo bào đen yêu ma, giờ phút này quanh thân đã bị vô số đồng dạng sợi tơ màu bạc quấn quanh. Những sợi tơ kia nhịp nhàng ăn khớp, tinh chuẩn khảm vào da thịt của nó cùng toàn thân, thậm chí dọc theo khớp nối khe hở xuyên thấu, đưa nó một mực cố định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Áo bào đen yêu ma ý đồ giãy giụa, nhưng mỗi động một cái, sợi tơ liền càng đậm một phần, màu đỏ sẫm huyết châu từ vết thương chảy ra, dưới ánh trăng hiện ra quỷ dị quang trạch. Trên hư không, Lục Quân bàn tay đột nhiên một nắm, tất sột soạt, hốt hốt, vô số dây đặc co vào âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên, giống như là trăm ngàn con tầm tại đồng thời nhà tơ, lại như là sợi tơ kim loại ma sát phát ra rất nhỏ réo vang. Thanh âm này không lớn, mang theo một loại quỷ dị lực xuyên thấu, trực kích lòng người. Trương Võ cùng Lý Tứ chỉ cảm thấy trái tim của mình cũng theo cái này tinh mịn tiếng vang đống nhiên co rụt lại, phản phất bị vô hình tay nắm chặt. Bọn hắn kinh dị trông thấy, vô số tinh mịn đến mắt thường khó mà phát giác sợi tơ, dưới ánh trăng chiếu rọi hiện ra màu bạc nhàn nhạt quang, chính lấy một loại nào đó tinh diệu quy luật không ngừng co vào, biến hóa. Những sợi tơ này cũng không phải là tùy ý quấn quanh, mà là dọc theo một loại nào đó trận pháp hoặc kinh lạc quỹ tích bố trí, mỗi một đầu nắm chặt đều tinh chuẩn phong tỏa ngăn cản áo bào đen yêu ma lực lượng tiết điểm. Quang ảnh biến hóa ở giữa, ngân mang lấp lóe bên trong, từng kia từng sợi tuyến vòng không ngừng điều chỉnh sức kéo cùng góc độ. Áo bào đen yêu ma bị cái này biến ảo lực lượng nắm kéo, tứ chi bỗng nhiên bị kéo ra, hiện lên hình chữ đại cố định tại chen trúc nhỏ hẹp đường tắt vách tường ở giữa. Trên vách tường gạch xanh tại sợi tơ cắt xuống xuất hiện đạo đạo ngân sâu, đá vụn tuôn rơi rơi xuống. Đắc. Lục Quân quan thai từ trên không rơi xuống, mũi chân điểm nhẹ mặt đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt, một cỗ vô hình khí lãng lấy hắn làm trung tâm đẩy ra, bốn phía bụi đất hiện lên hình cái vòng tầng tầng quyết tán. Đùng. Trương Võ cùng Lý Tứ chỉ cảm thấy đầu bay trầm xuống, kịp phản ứng lúc, giữa hai người đã lặng yên xuất hiện một bóng người. Cái kia thân người lấy màu xanh đen áo khoác, biên giới thêu lên màu ám kim vân vân, trên mặt mang theo màu trắng kim văn mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy hiện ra đạm kim con ngươi. Hai cánh tay của hắn giờ phút này chính mười phần tự nhiên khoác lên hai người đầu vai. Trước, tiền bối Trương Võ cùng Lý Tứ thân thể đồng loạt run lên, con ngươi thít chặt như châm. Bọn hắn có thể cảm giác được khoác lên trên vai tay cũng không nặng, thậm chí được sừng tụng nhẹ nhàng, nhưng này cố vô hình uy áp nhưng lại làm cho bọn họ lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Ân. Lục Quân trong lỗ mũi nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ có vẻ hơi trầm thấp, hai vị hơn nửa đêm làm việc, ta cũng hiểu biết hai vị không dễ. Chu Tả Ti việc cần làm, liếm máu trên lưỡi dao, sát thực vất vả. Hắn dừng một chút, khoác lên hai người trên vai nhẹ tay vỗ nhẹ nhẹ, động tác này để Trương Võ cùng Lý Tứ toàn thân cứng đờ. Cho nên, ta cũng không muốn tổn hại hai vị tính mệnh. Lục Quân tiếp tục nói, ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị, bất quá thôi, vẫn là hy vọng hai vị có thể phối hợp ta một phen. Tối nay thấy, coi như là một giấc mộng ách. Tốt, tiền bối phân phó tính mệnh uy hiếp trước mắt, hai người mười phần tự nhiên lựa chọn tự tâm, cơ hồ trăm miệng một lời đáp lại. Trương Võ thậm chí vô ý thức cầm trong tay trường đao hướng sau lưng xê dịch, sợ gây nên hiểu lầm. Nhưng mà, ngay tại hai người thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, vâng, một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh đống nhiên ở trong thành trên đại đạo nổ bể ra đến, chấn động đến toàn bộ ngõ nhỏ vách tường đều tại run nhẹ nhẹ. Phương hướng âm thanh truyền tới ánh lửa ngút trời, thường hực màu đỏ cam cùng màu u lam băng vụ đan vào một chỗ, hình thành một bức tráng quan tràn diện. Nặng nghề băng lăng như là đột nhiên sinh trưởng rừng cây, tại trên đường phố mãnh liệt nổ tung, bén nhọn băng thứ trưởng cao hơn trượng. Mà gần như đồng thời, thường hực hỏa diễm vỡ ra, cùng hàn băng kịch liệt va chạm, phát ra tê tê khí hóa âm thanh, mảng lớn xương trắng bốc hơi mà lên, đồng thời cấp tốc tràn ngập ra. Hiu, mãnh liệt trong bạo tạc, một đạo thân ảnh màu trắng như quỷ mị giống như từ bắn nổ băng vụ bên trong bay ngược mà ra, dáng người nhẹ nhàng trên không trung xoay chuyển hai vòng, tan mất lực chủ kích, sau đó khoan thai rơi vào Lục Quân sau lưng ba bước chỗ. Bạch Tố Tố vẫn như cũ một thân trắng thuần quần áo, trên mặt mang theo trắng thuần mặt nạ, và áo chỗ có vài chỗ cháy đen vết tích, hiện nhiên vừa rồi giao thủ cũng không nhẹ nhõm. Nàng đưa tay phủi nhẹ đầu vai một mảnh băng, nhẹ giọng nói một tiếng, tới. Lục Quân khẽ bước cằm, ánh mắt chuyển hướng khói bụi tràn ngập đại đạo phương hướng. Trong bụi mù, hai bóng người chậm rãi hiện hiện hình dáng, từ băng cùng hỏa trong cho tàn vững bước đi ra. Một người là Lục Quân người quen biết cũ, Trương Hàm Nhất. Vị này Chu Tả Ti Kim Ý Liễu vệ giờ phút này sắc mặt nghiêm trọng. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn về phía Lục Quân, bờ môi khẽ nhếch, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng không có phát ra âm thanh. Trương Hàm Nhất giờ phút này nội tâm rời sông lấp biển. Hắn từ trước tới giờ không hoài nghi Lục Quân nhân phẩm, hai người từng kề vai chiến đấu, hắn biết rõ Lục Quân làm người cùng đối với yêu ma kịch liệt sát ý, nhưng vừa rồi cái kia rời đi nữ tử áo trắng, thi triển thần thông rõ ràng mang theo nồng đậm yêu khí, cái kia băng lăng bên trong ẩn chứa hàn ý tuyệt không phải nhân tộc cầu pháp giả tất cả. Mà giờ khắc này, Lục Quân lại rõ ràng cùng một tên yêu ma pha trộn cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, Trương Hằng Nhất nội tâm lại có một chút dao động, cầm kiếm tay cũng không tự giác nắm chặt mấy phần. Lục Quân dịch ra Trương Hằng Nhất ánh mắt rơi vào một người khác trên thân. Đó là cái dáng người cao gầy nam tử, tóc đỏ hờ mi. Hắn trần trụi thân trên văn đầy kỳ dị đồ đằng, cơ bắp sôi sục, biểu lộ cùng dã không bị trói buộc, trong mắt nhảy lên hiếu chiến quan mang. Lục Quân nhận ra đối phương. Trước đây Ngọc Thanh liên quan tới Đông Đảo Kim Ý Diệp bên trong liền có đạo thân ảnh này. Nghe nói đối phương xuất từ phương Bắc số ít man tộc bộ lạc, là một tên nắm giữ cùng bạo hỏa hệ thần thông Kim Ý Diệp, tại Chu Tả Ti bên trong có lựa rất xưng hảo, tên là Tào Dương. Chương 135, chiến cố nhân 2, chương 135, chiến cố nhân 2, Tào Dương giờ phút này chính bất miệng, lộ ra sâm bạch răng, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lục Quân, giống như là manh thú để mắt tới con mồi. Quanh người hắn quấn quanh lấy mắt trần có thể thấy hỏa diễm khí lưu, dưới chân phiến đá đã bị nhiệt độ cao nướng đến nứt ra, phát ra tư tư lạp lạp giòn vang. Lục Quân ánh mắt không thay đổi, nhẹ nhàng nâng lên tay phải, năm ngón tay mở ra, đầu ngón tay sợi tơ màu bạc có chút rung động, ở dưới ánh trăng hiện ra quang trạch lạnh lẽo. Theo động tác của hắn, bốn phía cố định thân ảnh mặc hắc bào sợi tơ bắt đầu có tiết tấu co bảo, phát ra nhỏ xíu tiếng ông ông. Thân ảnh kia tựa hồ ý thức được cái gì, bắt đầu kịch liệt dãy rủa, trong cổ họng phát ra rít gào chậm chậm, nhưng sợi tơ như là vật sống giống như càng quấn càng chặt, cuối cùng đưa nó bọc thành một cái kín không kẽ hở màu bạc kén lớn. Lục Quân tiện tay kéo một phát, kén lớn rơi xuống Lục Quân trên tay, Lục Quân tiện tay đẩy cái kia chừng cao cỡ một người ngân kén liền nhẹ nhàng trượt hướng Bạch Tố Tố, phảng phất không có trọng lượng bình thường. Người trước dẫn hắn rời đi, tại chỗ cũ chờ ta. Lục Quân ngữ khí bình thản, ánh mắt nhưng thủy chung không hề rời đi phía trước dần dần tới gần hai tên Kim Y Liễu, sau đó nơi này giao cho ta xử lý. Bạch Tố Tố nhìn sang trước mặt hai vị Kim Y Liễu, lại nhìn một chút Lục Quân, không có nhiều lời. Nàng không nghi ngờ Lục Quân thực lực. Nói đi, nàng một tay nâng lên cái kia to lớn ngân kén, cái này nhìn như nhu nhược động tác cùng nàng mạnh khảnh thân hình hình thành so sánh rõ ràng, mũi chân một chút, thân hình hóa thành một đạo bóng trắng, như chim bay giống như lướt qua tầng tầng mái hiên, hướng phía ngoài thành phương hướng mau chóng bay đi, trong nháy mắt liền biến mất ở bóng đêm chỗ sâu. Trương Hằng Nhất nhìn xem Bạch Tố Tố rời đi phương hướng, trường kiếm trong tay gấp lại gấp, cuối cùng vẫn không có truy kích. Ánh mắt của hắn một lần nữa trở xuống Lục Quân trên thân, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Trương Kim Y Điệp, ta chủ công, ngươi vì ta lực trận. Tào Dương hiển nhiên không có Trương Hằng Nhất nhiều như vậy lo lắng, hắn nghe răng cười một tiếng, quanh thân hỏa diễm đột nhiên tăng vọt ba thước, dưới chân phiến đá trong nháy mắt hỏa tan thành xích hồng nham tương. Lời còn chưa dứt, hắn đã như mũi tên rời cung xung ra, sau lưng lôi ra một đạo hừng hực hỏa diễm uy tích, những nơi đi qua không khí bặm mẹo, sóng nhiệt cuộn cuộn. Trương Hằng Nhất cắn răng, cuối cùng vẫn là động. Thân hình hắn lóe lên, cũng không phải là bay thẳng Lục Quân, mà là du tẩu tại chiến trường biên giới, trong tay từ trong tay áo rút ra một đạo bộ dáng như kiếm xương cốt, rất nhanh xương cốt bắt đầu huyễn hóa ra một đạo loại người bộ dáng, hai tay hiện ra đại kiếm bộ dáng yêu ma thân ảnh. Trương Hằng nhất thần thông, miêu cốt tiên, thông qua tàn cốt dư vận tận khả năng phục hồi như cũ yêu ma khi còn sống thực lực. Lần này phục hồi như cũ yêu ma tên là Kiếm Quỷ. Vạch ra mấy đạo kiếm khí màu xanh, phong tỏa Lục Quân khả năng tránh né phương vị. Động tác của hắn rõ ràng có chỗ giữ lại, kiếm khí mặc dù lăng lệ, lại thiếu đi mấy phần sắc ý, nhiều hơn mấy phần thăm dò cùng kiềm chế. Lục Quân đứng tại chỗ, dưới mặt nạ biểu lộ không người có thể gặp, chỉ có cặp kia lộ ra trong đôi mắt phản chiếu lấy càng ngày càng gần hỏa diễm. Hắn nhẹ nhàng nâng lên hai tay, mười ngón như đánh đàn giống như ở trong hư không kích thích, vô số sợi tơ màu bạc từ trong tay áo, từ bắt áo, thậm chí từ trong hư không hiện hiện, tại trước người hắn xen lẫn thành một tấm to lớn lưới. Tào Dương nắm đấm lôi cuốn lấy đốt núi nấu biển giống như liệt diễm ầm vang mà tới, hung hăng đâm vào sợi tơ bệnh trên mạng. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa, hỏa diễm cùng ngân ti kịch liệt va chạm, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Nhưng mà, làm cho Tào Dương con ngươi co vào chính là, hắn cái kia đủ để dùng kim hóa thiết một quyền, lại bị những cái kia nhìn như yếu ớt ngân ti ngăn trở. Sợi tơ tại trong hỏa diễm kéo căng thẳng tắp, phát ra không chịu nổi gánh nặng chênh chênh âm thanh, nhưng thủy chung không có đứt gãy, ngược lại tại ánh lửa chiếu rọi hiện ra càng ngày càng sáng quang mang nóng bỏng sóng lửa hướng bốn phía quét tán, ngõ nhỏ hai bên vách tường bắt đầu hiện hiện một tầng lam mang, kháng trụ cái này của ngược chiến cuộc. Chu Tả Ti sớm tại một chút chủ yếu trong đường phố, bày ra phòng ngự trận pháp, đây cũng là vì cái gì hai vị kim ý địa sẽ trực tiếp xuất thủ nguyên nhân. Sóng lửa hướng phía Lục Quân tập kích. Lục Quân ánh mắt không thay đổi, chỉ là có chút nâng lên một chút mặt nạ, có chút há mồm. Mãnh liệt hỏa diễm phảng phất thổ tức mây mù một dạng, tràn vào Lục Quân trong miệng. Kim ô huyết mạch, đốt biển dung sơn, phun ra nuốt vào viêm hỏa, chỉ là bình thường. Đồng thời Lục Quân còn có thể cảm giác được, chính mình tổn thất chân khí đạt được khôi phục. Hỏa vụ đều nuốt vào trong bụng. Lục Quân ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu, vài gốc ngân ti đột nhiên từ trong lưới thoát ly, giống như rắn độc xảo trá mà đâm về Tào Dương quanh thân yếu hại. Những sợi tơ này tốc độ nhanh đến kinh người, trên không trung cơ hồ nhìn không thấy quy tích, chỉ có thể cảm giác được sát ý lạnh như băng tới gần. Tào Dương nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hỏa diễm lần nữa tăng vọt, hình thành một cái hỏa diễm vòng bảo hộ. Nhưng ngân ti vậy mà xuyên thấu hỏa diễm, đâm thẳng ra của hắn. Hắn vội vàng né tránh, vẫn có ba cây sợi tơ sát qua cánh tay của hắn, đầu vai cùng gương mặt, mang ra ba đạo vết máu thật sâu. Đáng sợ nhất là, miệng vết thương không có huyết dịch dâng trào, mà là cấp tốc bị một tầng màu bạc vật chất bao trùm, phong kín, phảng phất những sợi tơ kia khi tiến vào thân thể trong nháy mắt lại bắt đầu một loại nào đó quỷ dị ăn mòn. Những sợi tơ này, có gì đó quái lạ. Tào Dương rốt cục ý thức được nguy hiểm, hắn cấp tốc lui lại, cùng Lục Quân kéo dài khoảng cách, đồng thời vận chuyển chân nguyên, ý đồ bước ra xâm nhập thể nội vật chất màu bạc. Nhưng này vật chất như là giòi trong xương, không chỉ có không cách nào bước ra, ngược lại dọc theo quanh thân toàn thân kinh mạch chậm chạp lan tràn. Lục Quân yên lặng gật đầu, nhìn trời bổ thuật cùng thần thông này ngược lại là tương xứng. Lục Quân lợi dụng ngân ti truyền, đem trời bổ thuật thần thông hiệu quả không ngừng truyền vào đối phương thể nội, đạt đạt phong ấn đối phương chân khí hiệu quả. Trương Hằng nhất thấy thế, rốt cục không còn bảo lưu, khống chế kiếm quỷ hư ảnh chấn động, thanh mang đại thịnh, một đạo cô động như thực chất kiếm khí chém về phía Lục Quân cánh bên. Một kiếm này nhìn như đơn giản, lại phong kín Lục Quân tất cả né tránh góc độ, bước bách hắn nhất định phải đón đỡ hoặc là từ bỏ đối với Tào Dương áp chế. Lục Quân tựa hồ sớm có chủ ý, hắn tay trái tiếp tục điều khiển sợi tơ áp chế Tào Dương, tay phải ở trong hư không vạch một cái, lại là mấy chục cây ngân ti chống rông xuất hiện, xen lẫn thành một mặt tiểu xảo tấm chắn, tinh chuẩn ngăn tại kiếm khí trước đó. Khen! Tiếng sắt thép va chạm vang lên, kiếm khí cùng ngân ti thuẫn đồng thời vỡ nát, nhưng Lục Quân mượn cơ hội này thân hình phiêu nhiên lui lại mấy trượng, một lần nữa kéo ra cùng khoảng cách của hai người. Lần nữa tới đến, Trương Võ cùng Lý Tư sau lưng bắt lấy hai người cái cổ. Dưới ánh trăng, hắn đứng ở tàn phá giữa đường đi, áo khoác theo gió dương nhẹ, mặt nạ hiện ra lãnh bạch quang trạch. Tại trước người hắn là hai vị Chu Tả Ti kim ý địa vệ, một vị sắc mặt nghiêm trọng, một vị thở dốc chưa định. Bóng đêm sâu hơn, xa xa tiếng đánh nhau tựa hồ hấp dẫn mặt khác Chu Tả Ti nhân mã chú ý, mơ hồ có thể nghe được tiếng bước chân rồn rập cùng tiếng hò hét từ mấy con phố truyền ra ngoài đến. Ta phải đi. Lục Quân nhìn sang phương xa, nói khẽ, ta dùng phong bế hai người bọn họ chân khí cùng toàn thân. Sau đó, ta sẽ đem bọn hắn ném về phương bắc, nơi đó có ta sớm bố trí tốt ngân ti, đủ để đem bọn hắn hai người chặn ngang cắt đứt. Cho nên, là ngăn lại ta, hay là cứu bọn họ đâu? Lục Quân nói khẽ, ngựa khí bình thản không gợn sóng. Ngươi. Tào Dương nổi giận, nhưng là còn đến không kịp hắn nói thêm cái gì, Lục Quân đã đem hai người ném ra ngoài. Chương 136, rời đi cùng tìm tòi nghiên cứu. Chương 136, rời đi cùng tìm tòi nghiên cứu. Lục Quân thân ảnh tại đem hai người ném ra trong nháy mắt, đã như mũi tên rời cùng bắn ra. Quanh người hắn chân khí lưu chuyển, áo bào bay phất phới, dưới chân giống như đạp vô hình cầu thang, đàng hương ngự phong mà lên, ở trong trời đêm bạch ra một đạo gần như trực tiếp uy tích, hướng phía Vân Châu ngoài thành mau chóng bay đi. Ánh trăng vẩy vào hắn đầu bay, là cái kia tập áo khoác dắt lên một tầng viền bạc, mà trong tay hắn cơ hồ vô hình tơ bạc trong gió phát ra nhỏ xíu bù bù. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trương Hằng nhất gầm thét từ phía sau truyền đến, trong thanh âm hòa với phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Lục Quân khỏe miệng khẽ nhếch, lại chưa quay đầu, hắn biết vị này đồng liêu ngày xưa chắc chắn sẽ đi cứu hai người kia. Trương Hằng nhất chân khí tăng gọn, hai chân cơ bắp sôi sục, dưới chân tảng đá xanh đứng thanh vỡ vụn. Hắn biết, Lục Quân tơ bạc cứng cỏi không gì sánh được. Tào Dương quanh thân kinh mạch chân khí bị Lục Quân dùng thủ đoạn đặc thù phong cấm, căn bản không cách nào phóng thích chân khí, thi triển thần thông. Đồng thời coi như thi triển thần thông, tình huống vừa rồi Tào Dương cũng biết, đối phương hỏa diễm không cách nào phá hủy Lục Quân ngân tuyến, cho nên Trương Hằng Y Lệ cũng hiểu biết chắc hẳn chính mình phục hồi như cũ đi ra kiếm ủy, vung ra kiếm khí cũng vô pháp chém đứt Lục Quân tơ bạc, cho nên bất đắc dĩ trực tiếp cực tốc đánh tới, cứu giúp cùng trêu chọc. Hắn như đạn pháo bắn ra, tốc độ nhanh đến ở trong không khí lôi ra một đạo tàn ảnh, thẳng đến cái kia hai cái bị ném hướng tơ bạc đồng liêu. Tào Dương cũng gấp tiến đến kiệt lực giãy giụa, nhưng kinh mạch bị phòng, chân khí ngưng trệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai vị đồng liêu bay về phía tơ bạc. Trương Hằng nhất tại một khắc cuối cùng đổ tới, hai tay như kìm sắt giống như bắt lấy hai người bả vai, đột nhiên hướng về sau kéo một phát. To lớn quán tính để ba người cùng nhau lui lại mấy bước, đế giày tại mặt đất vạch ra danh sâu hoắm. Hồ Trương Hằng nhất thở khẽ một hơi, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi. Hắn dương mắt nhìn về phía giữa hai người nguyên bản nên có tơ bạc vị trí, lại ngây ngẩn cả người. Không có vật gì. Dưới ánh trăng, chỉ có gió đêm xuyên qua giữa hai người, mang theo mấy mảnh lá rụng. Cái kia vốn nên tồn tại đủ để đem người chặn ngang chặt đứt tơ bạc, sớm đã tại Lục Quân lúc rời đi lặng yên không một tiếng động thu hồi. Trương Hằng nhất trên mặt căng cứng dần dần lỏng, thay vào đó là một vòng vẻ phức tạp. Hắn buông ra hai người, đứng tại chỗ, nhìn về phía Lục Quân biến mất phương hướng, trong mắt lóe lên một tia khó mà nắm lấy cảm xúc. Quả nhiên, hắn hay là cái kia hắn Trương Hằng nhất thấp giọng tự nói, thanh âm nhẹ cơ hồ bị gió đêm nuốt hết. Tào Dương lúc này mới lảo đảo rơi xuống đất, ổn định thân hình sau lập tức nhìn về phía tơ bạc cứng tại chỗ, lập tức minh bạch mình bị buộc định. Trên mặt hắn đỏ trắng giao thoa, xấu hổ đan xen, đột nhiên một quyền nện ở bên cạnh trên tường đá, đáng chết. Hay là để hắn chạy? Vách tường ứng thanh vỡ ra giống mạng nhện khe hở. Trương Hằng nhất liếc xéo Tào Dương một chút, mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thầm nghĩ, người coi như không đi, ngươi cũng đánh không lại a, nhưng hắn cuối cùng cũng không nói ra miệng, chỉ là quay người nhìn về phía bóng đêm chỗ sâu. Dưới ánh trăng, gò má của hắn đường cong lạnh lẽo cứng rắn, trong mắt lại cất giấu không người phát giác ba động. Thu đội thật lâu, Trương Hằng nhất rốt cục mở miệng, thanh âm khôi phục ngày thường trầm ổn, thông chi các thành cửa tăng cường cảnh giới, nhưng không cần đuổi theo ra ngoài thành. Tào Dương khẽ giật mình, không đuổi. Thế nhưng là, đuổi được a? Trương Hằng nhất hỏi lại, ngữ khí bình tĩnh, coi như đuổi kịp, lưu được a? Tào Dương á khẩu không trả lời được, chỉ có thể tức giận dậm chân, xoay người đi triệu tập những đồng liêu khác. Trương Hằng nhất vẫn đứng tại chỗ, gió đêm thổi lên hắn thái dương sợi tóc. Hắn cúi đầu nhìn mình vừa rồi bắt lấy tay của hai người, lòng bàn tay còn lưu lại lôi kéo lúc xúc cảm, cùng một tia cơ hồ khó mà phát giác, thuộc về Lục Quân chân khí đặc biệt chân khí khí tức. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lục Quân hắn tự lẩm bẩm, cuối cùng lắc đầu, quay người dung nhập bóng đêm. Cùng lúc đó, Lục Quân đã như một đạo tia chớp màu xanh, xuyên thẳng qua tại Vân Châu ngoài thành giữa rừng núi. Thân pháp của hắn cực kỳ đặc biệt, mỗi một lần đặt chân đều nhẹ nhàng như vũ, nhưng lại có thể trong nháy mắt bắn ra tốc độ kinh người. Lâm gian cảnh lá tại hắn trải qua lúc có chút rung động, lại chưa từng bị đụng rơi một chiếc lá. Ước chừng sau một nén nhang, hắn đến Vân Sơn sườn núi. Nơi đây quái thạch lởm chởm, cổ mục che trời, là Vân Sơn nhất là hiểm trở bí ẩn khu vực một trong. Lục Quân tại một chỗ nhìn như phổ thông vách đá trước dừng bước lại, đưa tay đặt tại trên vách đá nơi nào đó, chân khí chậm chậm rót vào. Vách đá mặt ngoài nổi lên yếu ớt gợn sóng, lập tức lặng yên không một tiếng động trượt ra một cái khe, chỉ chứa một người thông qua. Hắn lách mình mà vào, vách đá tại sau lưng im ắng khép lại, phảng phất chưa bao giờ có cửa vào. Trong động vật có động thiên khác, tự nhiên hình thành thạch thất rộng rãi khô giáo, trên vách khảm nạm nước cờ khỏa dạ minh châu, tản mát ra quang mang lưu hòa. Động vật lối vào, một đạo thân ảnh màu trắng rửa cửa mà đứng. Bạch Tố Tố sớm đã tháo mặt nạ xuống, lộ ra một tấm thanh lệ mặt. Gặp Lục Quân tiến đến, nàng ngồi dậy, nhíu mày. Như thế nào? Lục Quân cũng tháo mặt nạ xuống, lộ ra tuấn mỹ bộ dáng. Bạch Tố Tố bất đắc dĩ buông tay, người thơ bạc kia tuyến ta lại làm không ra, ta nào biết được đối phương tình huống gì. Nàng hướng động vật chỗ sâu chép miệng, bất quá trên đường đi đối phương còn tại dãy rủa, nhìn qua ngược lại là nhảy nhót tương mừng. Lục Quân đem mặt nạ tiện tay đặt ở trên bàn đá, hướng động vật chỗ sâu đi đến. Dạ Minh Châu quang mang đem hắn bóng dáng kéo dài, quang tại trên vách đá, theo bước tiến của hắn hơi rung nhẹ. Thạch thất chỗ sâu, một cái cự đại màu bạc dạng kén vật bị tùy ý ném xuống đất. Kén do vô số tinh mịn tơ bạc sen lẫn mà thành, tại Dạ Minh Châu dưới ánh sáng lóe ra quang trạch lạnh lẽo. Giờ phút này, cái này ngân kén ngay tại rất nhỏ chập trùng, bên trong truyền đến kiểm chế kêu rên cùng dãy rủa âm thanh, hiển nhiên người ở bên trong còn rất có tinh thần. Lục Quân đứng tại ngân kén trước, lặng lặng quan sát một lát, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, ngược lại là có sức sống. Hắn đưa tay, đánh cái thanh thủy búng tay. Ngân kén đứng thanh mà động. Vô số tơ bạc như vật sống giống như nhúc đích, tùng giải, từ giữa đó chỉnh tề vỡ ra, lộ ra bên trong thân ảnh mặc hắc bảo. Thân ảnh kia tại trói buộc giải trừ trong nháy mắt, như thú bị nhốt xuất lồng, đột nhiên từ ngân trong kén bắn ra mà ra, lao thẳng tới Lục Quân. Giống. Khang khang gầm thét quanh quẩn ở trong thạch thất, thân ảnh mặc hắc bảo tốc độ nhanh đến kinh người, hai tay thành trảo, thẳng đến Lục Quân cổ họng. Trảo phong lăng lệ, mang theo chói hai tiếng xé gió, hiển nhiên một kích này ẩn chứa toàn lực, thế phải một kích mất mạng. Lục Quân lại không nhúc nhích tí nào, cho đến đối phương sắp chạm đến cổ họng của mình trong nháy mắt, mới có chút nghiêng người. Thân ảnh mặc hắc bào vô hụt, bởi vì quán tính tiếp tục vọt tới trước. Lục Quân tại cái này điện quang thạch hỏa khoảng cách, đùi phải như của ra, tinh chuẩn đá vào đối phương bên eo. Phanh! Trầm đục quanh quẩn ở trong thạch thất. Thân ảnh mặc hắc bào như diều đứt dây giống như bay tứ tung ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách đá, trượt xuống trên mặt đất. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, tại trên đất đá tràn ra chói mắt đỏ. Thân ảnh mặc hắc bào dễ dỗi lấy muốn đứng lên, lại bởi vì một cấp tia lực lượng mà lảo đảo quỳ xuống đất. Trên mặt đen nhánh mặt nạ cũng tại kịch này liệt đánh trúng vung lỏng, trượt xuống, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Lục Quân chậm rãi tiến lên, giày dẫm tại trên đất đá phát ra rất nhỏ tiếng vang. Hắn dừng ở thân ảnh mặc hắc bào trước mặt, cúi người, đưa tay bắt lấy đối phương mũ trùm, đột nhiên hướng về sau kéo một phát. Mũ trùm trượt xuống, lộ ra khuôn mặt, một tấm Lục Quân vô cùng quen thuộc mặt. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im. Lục Quân con ngươi bỗng nhiên co vào. Trong thạch thất lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Dạ Minh Châu quang mang im ắng chảy xuôi, cùng người áo đen thô trọng tiếng thở dốc. Bạch Tố Tố chẳng biết lúc nào đã đi đến Lục Quân bên người, nhìn thấy gương mặt kia lúc, nàng cũng hơi sửng sở. A, ngược lại là có ý tứ đi lên. Lục Quân lạnh lùng cười một tiếng. Chương 137, báo cáo chương 137, báo cáo Vân Châu thành, Chu Tả Nha môn gạch xanh ngói đen tại không trăng trong bóng đêm cơ hồ cùng trời tế hòa làm một thể, chỉ có đường trong sảnh lộ ra mấy điểm màu da cam ánh đến. Đường trong sảnh, không khí ngưng trệ đến phảng phất có thể vận xuất thủy đến. Ngọc Thanh Liên ngồi ở vị trí đầu tấm kia gỗ tử đàn khắc hoa trên đế, nhẹ nhàng uống lấy đèn lưu ly bên trong mặt thủy. Ánh đến tại trên mặt hắn bỏ ra nhảy lên bóng ma, sấn khuôn mặt tuấn mỹ kia càng lộ ra tà dị. Hắn hôm nay lấy một thân màu xanh nhạt thường phục, và áo thêu lên nhàn nhạt ngần tuyến vân vân, nếu không có bên hông treo lấy viên kia có khắc chuột tà đô thống bốn chữ huyền thiết lệnh bài, gặp giống như là thế gia nào đi ra du lịch công tử ca. Đô thống, người chạy. Trương Hằng nhất buông thõng đầu đứng tại dưới đường, thanh âm ép tới cực thấp. Ngọc Thanh Liên nhàn nhạt ân một tiếng, thanh âm kia nhẹ cơ hồ tán ở trong không khí. Hắn không có lập tức truy vấn, mà là đem đèn lưu ly nhẹ nhàng đặt tại trên bàn trà, chén gãy cùng gỗ tử đàn chạm nhau, phát ra một tiếng vải không thể nghe thấy giòn vang. Ánh mắt của hắn từ Trương Hằng nhất trên thân rời đi, rơi vào khác một bên Tào Dương trên thân. Tào Dương tình huống muốn chật vật được nhiều. Hắn cái kia thân xích diễm văn kim ý gì có bao nhiêu chỗ vết cháy, là cực hàn cùng mình hỏa diễm giao phong sau lưu lại chân khí vết tích. Cánh tay trái ống tay áo vỡ vụn, lộ ra trên da hỗn lượn nước cờ đạo đường vân màu bạc, như là vật sống giống như tại dưới da du tẩu, lúc sáng lúc tối. Hô hấp của hắn còn có chút bất ổn, hiển nhiên là đã trải qua một trận ác chiến. Xảy ra chuyện gì? Ngọc Thanh Liên mở miệng, thanh âm bình tĩnh như trước, không phải chỉ đơn giản như vậy đi. Tào Dương thâm hít một hơi, lồng ngực chập trùng mấy lần, lúc này mới bắt đầu tự thuật. Hắn ngữ tốc rất nhanh, mang theo không đè nén được lửa giận cùng ảo não, chúng ta dựa theo phân tích ra được quy luật, tại gia hỏa kia liên tục bảy muộn tập sát ba khu vực đều bảy cụ. Cuối cùng tuyển định khu Tây thành Liễu Hạ phụ cận, nơi đó đường tắt phức tạp, nhưng có mấy cái điểm cao có thể mai phục, đường lui cũng có hạn. Giờ tí ba khắc, chúng ta phái ra mồi con, giống thường ngày gõ cái mõ trải qua. Tào Dương nói đến đây, ánh mắt tối tối. Vật kia quả nhiên mắc câu rồi. Giờ xỉu vừa qua khỏi, một đạo hắc ảnh từ trên mái hiên trượt xuống đến, thật sự giống một cái bóng, cơ hồ không có âm thanh. Trương Võ cùng Lý Tứ dựa theo dự án hướng dự thiết bẫy dập khu lui, ta cùng Trương Kim Ý đi từ hai bên bọc đánh, sáu mặt khác ngân ý để vệ phong bế cửa đường tắt. Lúc đầu hết thảy thuận lợi, vật kia đã bước vào trói yêu trận phạm vi, thanh âm của hắn đột nhiên ngạnh một chút, nắm đấm cầm thật chặt. Ngay tại Trương Kim Ý đi muốn khởi động trận nhãn trong nháy mắt, sườn đông trên nóc nhà đột nhiên xuất hiện hai người, một nam một nữ. Nữ mang theo trắng thuần mặt nạ, trên mặt nạ cái gì hình dáng trang sức đều không có, một mảnh trống không trắng, tại trong đêm nhìn xem cái người. Nam mang theo màu trắng kim văn mặt nạ. Nữ ra tay trước, nàng khoát tay, toàn bộ đường tắt nhiệt độ chợt hạ xuống, ta thở ra khí trong nháy mắt thành xương trắng. Mặt đất, vách tường, mái hiên, toàn bộ kết lên dày nửa tấc băng. Đây không phải là phổ thông băng, băng trong mang theo yêu khí, dính lên một chút liền cùng như giỏi trong xương giống như hướng trong kinh mạch chui. Tào Dương nâng lên tay trái, những đường vân màu bạc kia tại dưới ánh nến hiện ra quỷ dị quang trạch, ta dùng xích diễm chân khí đi cản, băng hỏa chạm vào nhau nổ tung khí lãng lật ngược phụ cận mai phục mấy cái ngân ý để nữ yêu kia thực lực. Sâu không lường được. Hắn dừng một chút, thái dương chảy ra mồ hôi mịn, không biết là bởi vì hồi ức hay là bởi vì trên cánh tay đường vân mang tới khó chịu. Nam nhân kia càng quỷ dị. Hắn từ đầu đến cuối không có rời đi nóc nhà, liền đứng ở nơi đó nhìn xem. Chờ ta cùng nữ yêu kia đối bính mười mấy chiêu, chân khí tiêu hao hơn phân nửa thời điểm, hắn mới ra tay. Tào Dương trong thanh âm lộ ra một chút tim đập nhanh, sau đó ta đã nhìn thấy vô số sợi tơ trong suốt, mảnh đến cơ hồ nhìn không thấy, từ trong bầu trời đêm rủ xuống. Những sợi tơ kia giống như là sống một dạng, tránh đi tất cả băng lăng cùng hỏa diễm, trực tiếp cuốn lên cánh tay của ta. Ta muốn dùng chân khí đánh gãy bọn chúng, có thể vừa mới thôi động chân khí, những sợi tơ kia tựa như hút máu con địa một dạng, thuận chân khí hướng trong kinh mạch chui, sau đó ta chân khí liền đọc lại. Tựa như mùa đông mặt sông kết băng, chân khí chính ở chỗ này, nhưng ta điều động không được mảy may. Sau đó bọn hắn liền mang theo cái kia thân ảnh mặc hắc vào đi. Tào Dương nói xong, toàn bộ đường sảnh lâm vào yên lặng. Ngoài cửa sổ truyền đến phu canh xa xôi cái mỏ âm thanh, giờ phút này đã là giờ dần. Ngọc Thanh Liên lặng lặng nghe, trong lúc đó lại hớp hai cái mật thủy. Các loại Tào Dương nói xong, hắn mới chậm rãi đứng người lên, đi xuống bậc thang. Xanh nhạt và áo phất qua mặt đất đá xanh, không có phát ra mảy may tiếng vang. Hắn đi đến Tào Dương trước mặt, nhô ra tay, ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng khoác lên đối phương trên cánh tay những đường vân màu bạc kia bên trên. Tào Dương toàn thân cứng đờ. Hắn cảm giác đến một cỗ ôn hòa lại sâu không lường được chân khí thuận Ngọc Thanh Liên đầu ngón tay chạy vào kinh mạch của mình, cái kia chân khí những nơi đi qua, nguyên bản ngưng kết tắc địa phương giống như là bị nước ấm thấm vào, thoáng bung lỏng mấy phần. Nhưng này chỉ là tạm thời, Ngọc Thanh Liên chân khí vừa rời đi, đường vân màu bạc lại khôi phục nguyên trạng. Rất kỳ quái chân khí đường về. Ngọc Thanh Liên thu tay lại, như có điều suy nghĩ, giống như là một loại. Vậy, hắn đem ngươi chân khí trở thành sợi tơ, một lần nữa bệnh thành một loại khác kết cấu. Loại kết cấu này ổn định đến cơ hồ không cách nào từ nội bộ phá hư, nhưng chính là bởi vì nó quá ổn định, cùng thiên địa ở giữa lưu động linh khí không hợp nhau, sẽ tự nhiên mà nhưng từ từ tiêu tán. Tào Dương thần sắc trong nháy mắt siết chặt, a, đô thống, ngươi cũng không có biện pháp. Ngọc Thanh Liên lắc đầu, đi trở về chỗ ngồi, cưỡng ép phá giải sẽ tổn thương kinh mạch của ngươi căn cơ, chí ít tổn hại ngươi 5 năm tu vi. Tào Dương sắc mặt trong nháy mắt trắng. Ngọc Thanh Liên thong thả ung dung lại hớp một ngụm mật thủy, mới tiếp tục nói, bất quá, vấn đề không lớn. Hắn ngước mắt nhìn Tào Dương, đường vân này ngay tại tự hành tiêu tán. Dựa theo tốc độ bây giờ, nhiều nhất 3 ngày liền sẽ hoàn toàn biến mất. Tào Dương sửng sốt, há to miệng, có chút im lặng, cho nên Ngọc Thanh Liên đưa mắt nhìn sang một mực trầm mặc Trương Hàm Nhất, cuối cùng cái kia đột nhiên xuất hiện hai vị đem bọn ngươi thiệt hồ, đem người mang đi. Tào Dương đàng hoàng nói, "Ân, không sai biệt lắm là như vậy." Ngọc Thanh Liên ngước mắt nhìn về phía Trương Hàm Nhất. "Trương Kim Vi Điệp." Nguyên bản túi đầu đứng yên Trương Hàm Nhất toàn thân hơi chấn động một chút, từ trong suy nghĩ của mình bị kéo về hiện thực. Hắn ngẩng đầu, "Đô thống, ngươi cùng Lục Quân kết giao không cạn." Ngọc Thanh Liên thanh âm rất nhẹ, nhưng từng chữ rõ ràng, "Ngươi thấy thế nào? Đêm nay xuất hiện người bên trong, có Lục Quân sao?" Trương Hằng Nhất dừng một chút, nhìn thoáng qua Tào Dương, lại quay lại ánh mắt. Hắn nói chuyện so Tào Dương trầm nhiều, từng chữ đều trải qua châm trước. Về đô thống, đêm nay ba người toàn bộ mang mặt nạ, khí tức cũng bị tận lực che lấp. Nhưng căn cứ lúc giao thủ phán đoán, làm chúng ta mục tiêu thân ảnh mặc hắc bào kia, nắm giữ lực lượng đích thật là chân khí hỗn tạp yêu lực. Cái này cùng Lục Quân yêu hóa sau đặc thù tương xứng. Hắn dừng lại một chút, nhíu mày, bất quá, còn lại hai vị, rõ ràng sử dụng chính là thuần túy yêu lực cùng chân khí. Nữ chính là yêu, yêu khí bàng bạc lại tinh thuần, cũng không phải vừa hóa hình tiểu yêu, ít nhất là cái yêu vương. Nam là người, chân khí con đường. Rất lạ lắm, không phải Vân Châu địa giới bất luận cái gì một cầu pháp thế gia thủ pháp. Trương Hằng Nhất hít sâu một hơi, thanh âm trở nên càng thêm kiên định, nhưng là, ta cho là bị mang đi vị kia thân ảnh mặc hắc bào, cũng không phải là Lục Quân. Ngọc Thanh Liên nhẹ nhàng a một tiếng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, vì sao? Quá yếu. Trương Hằng Nhất phun ra ba chữ, chém đinh chặt sắt, Lục Quân không có yếu như vậy. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, cái này tuyệt không phải có thể cùng Lục Quân đánh đồng thực lực, cho dù là yêu hóa đằng sau, thậm chí không rõ Lục Quân. Cho nên, ta có lý do hoài nghi. Đây là một trận nhằm vào Lục Quân Vũ Hoan, có người cố ý đóng vai thành hình dạng của hắn gây án, đem chúng ta lực chú ý dẫn tới trên người hắn. Mà đêm nay đột nhiên xuất hiện hai vị kia, hoặc là Vũ Hoan người đồng bọn, hoặc là một cố khác muốn tìm được Lục Quân thế lực. Ngọc Thanh Liên nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay tại trên ghế dựa nhẹ nhàng đập, tiết tấu kia thư giãn lại mang theo một loại nào đó áp lực vô hình. Đường trong sảnh lần nữa lâm vào trầm mặc, chỉ có ánh nến ngẫu nhiên tuôn ra đôm đốt nhẹ vang lên. Hồi lâu, Ngọc Thanh Liên mới mở miệng, trong thanh âm nghe không ra cảm xúc, ánh nến tại hắn ánh mắt bên trong nhẹ gọi, Vân Châu thành muốn loạn. Trước đây bỗng nhiên ló đầu ra tới yêu ma, lại bỗng nhiên toàn thể biến mất tần nút, ngược lại là đang chờ đợi thời cơ. Vân Kim Ý thì mất tích, Lục Quân tung tích không rõ, hiện tại lại toát ra như thế một cỗ thế lực thần bí. Ngọc Thanh Liên bỗng nhiên cười cười, nụ cười kiếp nhưng không có đến đáy mắt, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Đại chiến, chỉ sợ không được bao lâu liền muốn tới. Nói cho mặt người, con mắt đánh bóng, lỗ thai dựng thẳng lên, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức báo cáo. Hắn tùy ý phất phất tay, hai vị tối nay vất vả, đều đi về nghỉ ngơi đi. Tào Dương, ba ngày nay không cần đang làm nhiệm vụ, hảo hảo nuôi. Trương Kim Vi Điệp, ngày mai ngươi đem nay tất cả chi tiết chỉnh lý thành quyển, ta muốn nhìn. Hai người ôm quyền con người, là. Ánh mắt của hắn đảo qua hai người, tăng thêm Vân Kim Vi Điệp cũng không có bóng dáng. Trương Hằng Nhất cùng Tào Dương đồng thời run lên, tuân mệnh. Chương 138, sơ cứng Lục Quân. Chương 138, sơ cứng Lục Quân A. Ngược lại là có ý tứ Lục Quân thanh âm tại không gian bịt kín bên trong quanh quẩn. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, ánh lửa chiếu sáng hắn bên mặt rõ ràng hình dáng, cũng chiếu sáng trên mặt đất tấm kia cùng hắn kinh người tương tự khuôn mặt. Đồng dạng mi cốt đi hướng, đồng dạng mũi lộ cao, thậm chí khỏe miệng một điểm kia nhỏ xíu đường cong đều không có sai biệt. Khác biệt duy nhất là cặp mắt kia bạo ngược trống rỗng, ngốc trệ, giống như là bị rút đi linh hồn khôi lỗi. Bạch Tố Tố vô ý thức lui về sau nửa bước, ánh mắt của nàng tại Lục Quân cùng trên đất gương mặt kia ở giữa nhanh chóng hoán đổi, tựa như tại xác nhận cái nào đó khó có thể tin nào giác. Cho nên người còn có song bào thai, trong thanh âm của nàng hỗn tạp hoang mang. Lục Quân nghiêng đầu hướng phía Bạch Tố Tố phương hướng lật ra một cái rõ ràng bạch nhãn. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn hỏi lại, ngữ khí bình thản lại mang theo rõ ràng bất đắc dĩ. Không phải, cũng không phải là thôi. Bạch Tố Tố mân mê miệng, giờ phút này lại toát ra một tia hiếm thấy thiếu nữ thái, nàng có chút không cam lòng đá đá bên chân hòn đá nhỏ, dáng dấp giống như vậy, hỏi một chút đều không được. Lục Quân không tiếp tục để ý nàng, hết sức chăm chú mò xuống thân thể. Hắn ngón tay thon dài treo tại giả Lục Quân trên cổ, theo bàn tay hắn nhẹ nhàng rơi xuống, chân khí như dòng nhỏ giống như tràn vào đối phương thể nội, bắt đầu dò xét cố kia thể xác chỗ sâu bí mật. Ngay tại chân khí tiến vào sát na, giống. Giả Lục Quân nguyên bản đờ đẫn khuôn mặt đống nhiên mà mèo, chỗ cổ gân xanh giống như là cầu long bạo khởi, trong cổ họng phát ra không giống nhân loại gầm nhẹ. Thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt run rẩy, tứ chi điên cuồng nuốt mặt đất, đá vụn bay ra. Lục Quân cao mày, trong ánh mắt hiện lên một vòng lăng lệ. Hắn nâng tay phải lên, tùy ý vung lên. Bành! Một tiếng trầm muộn tiếng vang tại nham quật bên trong nổ tung. Giả Lục Quân đầu bị toàn bộ phiến tiến tầng nham thạch bên trong, đá vụn như mưa to bay ra, trên vách đá xuất hiện một cái to bằng đầu người cái hố nhỏ. Đuôi bặm tràn ngập. An phận điểm. Lục Quân thanh âm không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy áp, mặt của ta có thể bị ngươi dùng đến xấu như vậy lâu. Thật sự là buồn nôn. Hết thể đều kết thúc. Giả Lục Quân bị cả một cái đập bất tỉnh, không dãy rủa nữa, chỉ là lẳng lặng nằm ở nơi đó, nửa bên mặt khảm tại trong nham thạch, bộ dáng chật vật lại quỷ dị. Bạch Tố Tố hít một hơi lãnh khí, ngươi liền không thể nhẹ nhàng một chút. Ôn nhu là đối với người sống dùng. Lục Quân thản nhiên nói, ngón tay lần nữa dựng vào giả Lục Quân cái cổ. Lần này, hắn chân khí càng thêm cẩn thận thăm dò vào, giống vô số đầu vô hình xúc tu, tại đối phương trong kinh mạch lẻ qua, dò xét. Ngay tại lúc chân khí xâm nhập kinh mạch mạng lưới trong nháy mắt, Lục Quân ánh mắt đống nhiên ngưng kết. Đây là thủ đoạn gì? Hắn thấp giọng tự nói, trong thanh âm hiếm thấy toát ra chân chính kinh ngạc. Giả Lục Quân thể nội cái kia lưu chuyển chân khí, vô luận là chất hay là hình, đều cùng hắn tự thân tu luyện ra chân khí không có sai biệt. Mà cái kia tiềm ẩn tại kinh mạch chỗ sâu yêu lực ba động, vậy mà cũng mang theo kim ô huyết mạch đặc hữu nóng rực cùng bá đạo. Càng quỷ dị chính là, hai loại vốn nên lẫn nhau xung đột lực lượng, tại Giả Lục Quân thể nội lại tạo thành một loại vi diệu cân bằng, hội tụ ở đan điền, hình thành một mảnh đặc biệt năng lượng đơn thể. Nhưng Lục Quân chân khí xâm nhập, phá vỡ loại này yếu ớt cân bằng. Tê giống, Giả Lục Quân thân thể bắt đầu run rẩy, kinh mạch tại dưới làn da cao cao nổi lên, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra, toàn bộ thân thể phảng phất bị khí cầu thổi phồng, phát ra rợn người khanh khách âm thanh. Hắn thế nào? Bạch Tố Tố biểu lộ nghiêm trọng. Lục Quân không có trả lời ngay, hắn chân khí tại Giả Lục Quân thể nội nhanh chóng du tẩu, phân tích mỗi một tia biến hóa. Mấy hơi đằng sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, trong cơ thể hắn chân khí cùng yêu lực cân bằng, bị ta đánh gãy vậy kế tiếp, làm thế nào? Bạch Tố Tố lo âu liếc qua Giả Lục Quân bành trướng đến gần như kinh khủng thân thể, hắn có thể hay không rất đơn giản Lục Quân nhếch miệng lên một vòng gần như lạnh lùng đường cong, đem cân bằng phục hồi như cũ liền tốt. Ân. Bạch Tố Tố mở miệng trừng mắt nhìn, hiển nhiên không có minh bạch Lục Quân ý tứ. Sau một khắc, nàng minh bạch. Lục Quân hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, cặp kia nguyên bản thâm thúy mắt đen đã hóa thành dung màu vàng, như là nóng chảy hoàng kim ở trong đó chảy xuôi. Một cô nóng dực khí tức lấy hắn làm trung tâm bỗng nhiên bộc phát, không khí bởi vì nhiệt độ cao mà bặm mẻo, trên vách đá giọt nước trong nháy mắt bốc hơi thành sương mù màu trắng. Cùng lúc đó, Lục Quân đầu kia nguyên bản xám trắng giao nhau tóc dài, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng thêm tái nhợt, phảng phất tất cả sắc tố đều trong nháy mắt bị rút ra. Trên làn da của hắn hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt đường vân. "Ngươi!" Bạch Tố Tố kinh hô một tiếng. Không do dự, nàng một bước tiến lên, lạnh buốt bàn tay nhẹ nhàng khoác lên Lục Quân đầu vai. Lạnh leo thấu xương thuận lòng bàn tay của nàng tràn vào Lục Quân thể nội, đó là nàng đặc hữu hàn độc chi lực. Lục Quân thân thể khẽ run lên, trong cổ họng phát ra một tiếng kiềm chế kêu rên. Nhưng hắn không có dừng lại động tác. Tay trái tiếp tục hướng Giả Lục Quân thể nội quán chú chân khí, tay phải thì dẫn dắt đến bị kích hoạt yêu lực, cẩn thận từng ly từng tí rót vào cỗ kia gần như sụp đổ thể xác. Đây là một cái cực kỳ tinh tế thao tác. Hắn cần đem trong cơ thể mình hai loại lực lượng dựa theo Giả Lục Quân thể nội nguyên bản cân bằng tỷ lệ, tinh chuẩn đưa vào, nhiều một phần hoặc thiếu một phần, đều có thể trực tiếp dẫn đến đối phương bạo thể mà chết. Thời gian phảng phất bị kéo dài. Nhan quật bên trong chỉ còn lại có ba loại lực lượng lưu động âm thanh, Lục Quân chân khí trầm thấp vụ vụ, yêu lực nóng rực tê vang, cùng Bạch Tố Tố hàn độc mang tới băng tinh ngưng kết rất nhỏ đôm đốt âm thanh. Giả Lục Quân bành trướng thân thể bắt đầu chậm rãi co bảo khởi kinh mạch cũng chậm chậm bình phục. Tấm kia cùng Lục Quân tương tự trên khuôn mặt, giữ tận vặn vẹo biểu lộ rốt cục lòng xuống, khôi phục lại ban sơ trạng thái đờ đẫn. Mà ở trong quá trình này, Lục Quân chân khí cùng cảm giác như cẩn thận nhất kim thăm dò, đảo qua Giả Lục Quân thể xác mỗi một hẻo lánh. Càng là gió xét, lông mày của hắn nhăn càng chặt. Bộ thể xác này toàn thân, kinh mạch đi hướng, thậm chí chân khí vận hành tiết điểm, đều cùng hắn tự thân có kinh người độ tương tự, tựa như là có người lấy hắn làm bản gốc, phục chế một cái thấp kém phiên bản. Nhưng thấp kém chỉ là đối với Lục Quân bản nhân mà nói. Trên thực tế, bộ thể xác này cường độ viễn siêu thường nhân, sợi cơ nhục mật độ, xương cốt độ cứng, kinh mạch tính bền dẻo, đều đạt đến một cái quỷ dị độ cao. Loại cảm giác này, Lục Quân quá quen thuộc. Cơ bắp như sắt, xương cốt như thép, huyết dịch ngưng trệ, sinh cơ đoạn tuyệt lại hành động như thường. Cương. Lục Quân chậm rãi phun ra cái chữ này, dung trong mắt màu vàng nóng trung hàn ánh sáng chợt hiện. Hắn thu hồi hai tay, đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống trên mặt đất cố kia thể xác, thanh âm lạnh đến có thể đồng kết không khí. A, ta không có chủ động tới tìm các ngươi ngược lại là chủ động tại trên người của ta gây sự.